những lời Phật dạy mà. Hiện giờ con không biết nên tu pháp nào nữa, nhờ thầy tìm họ dùm con một pháp tu, chứ hiện giờ con không biết mặt tướng của con ra sao nữa. Khi mà con tu 18 đề một hơi thở không thành, nhưng con sẽ tu 18 đề một lại sau này. Đây là một cái câu hỏi để chúng ta biết ở trong cái bài kinh Bát Hành. Và chính cái món ăn này, thật sự ra những cái bài kinh này đều là dạy, những cái lời dạy này của Phật dạy để chúng ta biết được khi nào mà chúng ta ôm Bát Hành, mà khi nào mà chúng ta tu chính món ăn này. Các con đã đọc những lời Phật dạy từ tập 1 đến tập 2, tập 3 thì mấy con đã có đọc những cái bài kinh này rồi hết rồi. Không có người nào là không đọc. Cho nên vì vậy mà trên cái đạo lộ này thì các con phải biết rằng bất kỳ một tu một cái pháp nào thì các con cũng phải giới luật, phải nghiêm chỉnh hết. Cho nên muốn tu là phải thọ Bát Quan Trai, chứ không thể nào nói tôi muốn ôm một pháp ở trong tám cái pháp này, lấy một pháp mà tu. Nhưng mà chúng ta phải biết lúc nào mà chúng ta tu một pháp. Bây giờ mấy con muốn tu một pháp thì các con phải thấy giới luật nghiêm chỉnh, ăn ngủ độc cư, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, con để sống được những cái đức hạnh này, thì các con sẽ ôm một pháp trong tám cái pháp của Bát Hành. Mà nếu mà các con sống được nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, ăn ngủ độc cư trọn vẹn, thì các con phải thực hiện chín cái món ăn này. Các con nghe chưa? Nếu mà chưa thực hiện chín cái món ăn này thì các con ôm cái một cái pháp trong Bát Hành rất là khó khăn. Các con hiểu không? Nó đâu phải dễ. Cho nên nói chín món ăn để chúng ta thấy từng bậc của cái sự tu tập của nó rõ ràng. Muốn nhập thiền thì phải cái món nào mới nhập thiền, phải không? Cái món ăn nào mới nhập thiền? Muốn tu tập một cái pháp gì thì phải có cái pháp trước đó để mới thực hiện tới cái pháp kế. Chính cái món ăn này rất là độc đáo mấy con. Nó có thứ lớp rất là rõ ràng đó. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà trong cái chính món ăn này, bởi vì món ăn là mình phải tập hàng ngày mình mới thực hiện được cái pháp kế đó. Cũng như bây giờ thầy muốn nhập định mà thầy không có thực hiện được tứ niệm xứ cho nó cụ thể, cho nó rõ ràng, thì chúng ta làm sao? Tức là nó có phải có bát bảy giấc, nó có bảy cái năng lực của giấc chi chúng ta mới nhập được định chứ. Tức là món ăn của thiền định nó phải là giấc chi, mà bây giờ mình chưa có năng lực giấc chi muốn nhập thiền định là mình phải nhập. Đức Phật đã xác định điều này cụ thể lắm. Cho nên thực hiện, mà muốn có được bảy giấc chi thì phải thực hiện pháp nào? Cho nên nói món ăn của bảy giấc chi là cái gì? Chứ bây giờ mình muốn bảy giấc chi rồi mình cứ tập pháp giấc chi rồi mình tu, mình gọi là tinh tấn giấc chi, rồi hỷ giấc chi, xả giấc chi, mình tự đặt ra chứ nó đâu phải có nó. Còn bây giờ các con muốn tu tứ niệm xứ thì trước khi tu tứ niệm xứ các con phải có pháp gì? Cái món ăn của tứ niệm xứ là ăn cái gì nó mới có tứ niệm xứ chứ? Bộ thì không nó có tứ niệm xứ liền cho mấy con thôi. Các con hiểu cái chính món ăn đó, đó là cái phương pháp rất là logic, nghĩa là nó nối liền như một then tiền của nó trong cái phương pháp tu. Mà bây giờ muốn ôm một cái pháp Bát Hành này, muốn ngủ tu một cái tâm xả, mà các con muốn thực hiện cái tâm xả thì phải giới luật nghiêm chỉnh, mà giới luật nghiêm chỉnh được thì các con phải thực hiện những cái món ăn này. Các con hiểu chưa? Nó mới đi dục nghe pháp được chứ. Đó thì các con thấy nó cụ thể và rõ ràng để thấy cái hướng đi của nó rất là cụ thể. Cho nên ở đây chúng ta tu tập, cho nên bây giờ hiện giờ chúng ta nhìn mình có thể ôm tâm từ mình đi vào được không? Mình có thể ôm tâm xả mình giữ được vào không? Chưa được đâu. Cho nên vì vậy mà thầy dạy các bác ở đây, những người lớn tuổi nên ôm cái pháp xả mà tu, tức là Bát Hành. Nhưng mà lần lượt thầy sẽ hướng dẫn cho các bác phải giữ gìn từng chút của giới luật, chứ đâu phải nói xuyên xuyên được. Nói thì nó dễ, nhưng mà phải ôm từng pháp, phải giữ gìn giới luật thì chúng ta mới thực hiện được, có phải không? Các con thấy đi phải lần lượt từng bước, chứ không thể nhưng đưa lên cái pháp này để cho các cụ, vì cái cơ thể của các cụ ngày nay nó mạnh chứ ngày mai nó đau ốm, nó nhức nhối chỗ này không chừng, nhức nhối chỗ kia không chừng, hoặc là nó chết thình lình chưa có xong. Cho nên nó có cái pháp an ổn các cụ để giữ cái tâm mình bất động trước khi mà mình chưa có hoàn thành được cái gì hết. Nó đỡ cho các cụ để khi mà chúng ta trong cái cận tử nghiệp chúng ta có cái pháp nó chống đối, như một cái thanh gươm hùng kiếm mà chúng ta nắm trong tay, thì ác pháp đến chúng ta có thể mà chúng ta chặn nó đứng ở ngoài cổng mà nó không vào được, nó không xâm chiếm được. Nhờ đó mà các bác các cụ lớn tuổi người ta tin tưởng, lòng tin tưởng người ta nắm cái pháp như lý tác ý đó mà người ta chống cả, chứ không kéo người ta không có pháp nào thì người ta chịu trong nghiệp lực nó lâu đi. Các con thấy phương pháp của Phật rất tuyệt vời đó, nó dám nó dám khi mà chúng ta chưa có gì hết mà nó dám dạy cho chúng ta nắm được cái phương pháp như lý tác ý để mà chúng ta đối với cái nghiệp. Nó ghê lắm đó. Vì vậy mà cái lòng tin của các bác, các chú, thầy chỉ kêu gọi các bác, các chú là luôn luôn gặp lúc nào mà cái sự đau khổ nó đến với các bác, các chú thì hãy gọi thầy. Các bác, các chú có nghe chưa? Gọi thầy là làm gì? Để thêm cái tín lực, cái lòng tin đó, để mà thầy trợ giúp cho cái lòng tin của các bác, các chú. Chứ còn nếu không thì các bác, các chú làm cái chuyện nổi, chuyện nổi cái nghiệp. Các con nghe thầy dặn hồi mới chưa? Đó là như vậy, là rõ ràng là thầy quyết định là có cái lòng tin rất lớn và từng rõ. Khi mà các bác, các chú còn sống, lần lượt thầy có những bức thơ đến thầy gửi cho các bác, các chú là khuyên họ cố gắng phải giữ gìn những giới luật gì. Thì các con biết đây là nó phải thực hiện từng chút của nó, để mà khi mà còn sống, mà đến khi mà chúng ta hoàn thành được cái con đường mà chúng ta làm chủ được bốn sự đau khổ này. Đó là cái thức tu như vậy đó. Nhưng mà thầy biết phải là khích lệ người ta như thế nào, giúp đỡ cho mọi người như thế nào, để cho người cái tinh thần người ta vững mạnh, người ta vững chắc, để mà ta đạt được cái mức tu tập làm chủ người ta ngay từ cái phút đầu vẫn làm chủ được. Do những cái lời hỏi này nó rất là thực tế và cụ thể, cho nên nghe đắc thành thì chúng ta mừng quá. Có một pháp duy nhất, khỏi cần tu nhiều pháp thì sướng quá rồi, tối ngày ngồi cái chỗ mà quét thì ngon quá rồi. Nhưng mà không ngờ cầm cái chỗ mà quét mà để đi đến mà khi mình còn sức khỏe mà mình như các bác á, thì khí uổng. Mình phải những cái pháp nào cho nó căn bản hơn. Còn các bác bây giờ chỉ cần còn có cầm cái chỗ mà quét mà đỡ mà thôi. Nhưng mà nhờ cái tính lực, nhờ cái lòng mà tin ở thầy và cái niềm tin đó gặp những cái khó khăn thì cứ gọi thầy, để cái tưởng của các bác mới bắt gặp cái niềm tin đó, nó bắt gặp được cái từ trường, từ đó nó hiện ra những cái điều kiện mà các bác mong muốn, nó làm cho cái niềm tin nó tin sâu hơn, cho nên nó ác, tức là nó dẹp đi những cái nghiệp lực của các bác đang dày dò trên thân tâm của các bác. Các cụ, các con hiểu điều đó, đó là thầy đã biết được cái tâm niệm đó, mà thầy đã, cái tình cảm đó mà thầy đã đem mình để mà làm cái điều này cho các bác, các cụ. Cho nên các vị còn tuổi trẻ thì phải tập tu từng lần lượt, từ cái chín món ăn này chúng ta phải tập từng lần hết. Và đồng thời cho đến khi mà thầy thấy được bây giờ ôm cần ôm cái một cái pháp nào trong tám cái pháp này mà đi, thì thầy sẽ chỉ đạo cho mấy con sẽ đi trong cái pháp này, tức là mở cái cuộc chiến đấu tận cùng của cái tận giặc sinh tử là cái người tuổi trẻ. Còn cái người tuổi già thì bây giờ cầm cái chỗ mà quét đỡ cái hột rác nào là đỡ hột rác nấy thôi, chứ chưa có phải mà mấy bác, mấy chú, mấy cụ mà già mà tu tập được. Các con hiểu điều đó. Đó thì hôm nay được nghe những điều mà lời thầy dạy và những lời tâm huyết để các con hiểu được cái đường lối của đạo Phật, nó rất thực tế để chiến đấu cái mặt trận sinh tử để làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người. Trong câu hỏi thứ 7, kỳ này con đi đến Chinh Như với ý định học họ Bát Quan Trai, tám giới do thầy điều khiển chỉ dạy. Con y cứ lộ trình này vững trú nơi đây hoặc ở Chinh Như hoặc về trú xứ của mình, như vậy có được không thưa thầy? Trong cái vấn đề mà họ câu hỏi này thì thầy xin trả lời cho cá nhân riêng cho con. Thì cái câu hỏi này thì thật sự ra khi về đây thọ Bát Quan Trai chỉ là mở vô duyên của người cư sĩ cho tâm đạo Phật mà thôi. Còn thật sự ra thì mấy con đã tu tập nhiều rồi chứ chưa phải là mới. Nhưng mà vì cái thọ Bát Quan Trai hôm nay là muốn ghi lại những cái hình ảnh cụ thể bằng cách là cái sự truyền giới, bằng cách là cái sự tu tập của mấy con để nó lưu lại trong những hình ảnh để giúp cho những người từ thời giờ người ta chưa biết thọ Bát Quan Trai như thế nào, người ta sẽ rồi ở đời con biết người ta ghen tị lắm. Nghe người khác tu được là họ ghét lắm. Cho nên người mà tu được, Đức Phật nói mình có công đức nào thì đừng có nói ra, có phải không? Mà mình cần phải giấu. Còn mình có lỗi lầm nào thì phải phát lộ ra. Đúng Phật dạy vậy mà, thì mấy người đó họ có tu chứng, như thầy Mật Hạnh nè, thầy Chân Thành nè, còn những thầy khác, người ta tu được người ta có dám nói ra không? Ông Phật đã cấm rồi mà. Mà giờ con hỏi tu được hay không thì thầy dám nói không? Thầy nói vậy nó tại công Phật sao? Phải không? Cho nên bây giờ về cái vấn đề mà mình niềm tin hay không niềm tin là mình phải thấy ngay cái chỗ này. Không phải mấy ông đó ông tu cho mấy ổng chứ không phải tu cho mình được đâu. Con có hỏi nói nghe nói ổng tu chứng quả A-la-hán rồi, ổng giải thoát rồi, ổng có giúp cho được con cái gì đâu không? Ổng tu cho ổng mà. Mà bây giờ con thấy rằng thầy dạy con nè, ngay người ta chửi con biết đó là không. con không giận. Thì ngay khi mà con không giận, con biết nó là giải thoát cho con, thì đó là con ở bờ bên kia rồi chứ gì. Đức Phật đã xác định điều này là gì, ngay người ta làm gì mà tâm con không động thì đó là con ở bờ bên kia rồi, con ở bờ bên này. Thì đây là niết bàn, mà đây là chứng quả A-la-hán rồi chứ còn đòi gì nữa. Thôi, con thấy rõ ràng đây là cái sự xác định cho con biết con làm được cái quả A-la-hán nắm trong ta. Vậy thì thầy chân thành mà tu nay 5 năm, thầy mà sạn tu nay 4 năm, 5 năm thì quý thầy đó có được cái nắm ở trong ta như vậy không? Có nắm được cái quả này không? Chắc chắn là người ta phải nắm được, người ta mới bền chí, người ta tu 5 số 5, người ta không bỏ cuộc chứ. Con hiểu chưa đó không? Như vậy là tự mình xét thấy cái bờ bên kia với bờ bên này mình làm được chưa? Mình làm được từng chút từng giây mà mình cứ nhảy qua bờ bên này, mình chịu khổ mà mình hỏi quả A-la-hán ở đâu, thật sự nó nắm trong tay mấy con. Cái quả của Phật giải thoát là nắm trong tay con. Đọc trong những cái lời mà thầy đã dạy ở trong cái diễn đàn Tiên Như, cái quả A-la-hán nó ở chỗ nào thì các con biết rất rõ. Rồi bờ bên này bờ bên kia các con cũng biết rõ cái quả A-la-hán ở đó rồi, có phải không? Cho nên con khẩn cần hỏi ở chỗ tu viện. Thầy nói khi một người bước chân vào tu viện Tiên Như là thầy đã trao cái quả A-la-hán rồi, mà tự mấy con ở bờ bên này thì mấy con chịu. Tức là thầy bảo ăn là đừng phi thời, ngủ là khóa cái hôn trầm thì miên, sống là độc cư trầm lặng, mà những cái giới này nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, phải chấp nhận hẳn hoi. Thì như vậy là các con sẽ ở bờ bên kia hết rồi, như vậy là vào chân như là giải thoát rồi, vào đất Phật rồi. Các con hiểu chỗ này chưa? Mà bây giờ các con vô đây rồi mà các con ăn phi thời, các con nói chuyện thì bắt đầu các con ở bờ bên kia cái đó rồi, thì dù là chân như cũng là ở thế giới thế gian rồi chứ đâu còn ở chân như được nữa, phải không? Thì mai mốt các con thích quá thì các con về cũng như thường vậy thôi, chứ đâu có ở bờ bên kia được, có đúng không? Mà vô đây các thầy bảo mấy con sống như vậy, bây giờ 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Cho nên Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Mà nếu 7 năm mà con sống được như vậy thì bảo đảm con là quả lắm. Bây giờ cái gì mà con không thân, có đúng không? Con còn hỏi mấy người kia, mấy người kia họ tu lợi ích cho họ chứ họ có cho con cái gì đâu. Mà con hỏi làm gì, phải không? Đâu có làm gì. Con nói hỏi cho biết có người tu chứng không, mình tin cái gì, tức là chứng tỏ rằng mình còn bán nghi bán tin, chưa chứng đúng là mình tin Phật không?
Thầy,
phải không?
Con muốn hỏi cái chỗ này là để đỡ cho thầy, chứ vì thầy làm việc con thấy hơi quá tải, mà con muốn là
thầy là đúng rồi, con có lần thương thầy tối đó.
Con
nhưng mà thầy nói như thế này để con thấy nè, bây giờ chúng ta đứng trước là cái khối, một cái khối quá vĩ đại. Các con biết không, cái khối đại thừa con biết thầy của tôi, nếu mà nó xông đến đây nó dặm thầy chắc nát tan hết cả cây gõ này cũng sạch nữa, đông lắm mấy con. Nhưng mà bây giờ thầy lôi mấy ông này ra, nó biết mặt hết rồi, nó đạp sạch bóng hết rồi, thầy còn ai? Thầy tốt hơn là mình thầy chết thôi. Thầy dám nói, phải dám hy sinh, đừng có để người khác, người ta không nói mà người ta hy sinh tội người ta. Các con hiểu điều đó không? Mấy ông đó có nói không? Họ chỉ tu cho giải thoát thôi, phải không? Mà bây giờ lâu họ ra để họ chịu đựng với thầy sao? Các con hiểu điều đó chưa? Cho nên mình thầy thôi chứ, mặc dù thầy mệt nhưng mà thầy nghĩ rằng còn có người nắm cái ngọn đuốc sau này, chứ không khéo ngọn đuốc này nó sẽ mất. Bao đời ông A-nan ổng tịch rồi thì đạo Phật đã mất rồi mấy con. Cái người đệ tử cuối cùng 120 tuổi trong cái thời Đức Phật, đã người đệ tử của Đức Phật cuối cùng chết, ông A-nan là người đệ tử cuối cùng chết đó mấy con. Mà từ đó đạo Phật nó mất đi đó. Cái người đệ tử là cái người sống mà đúng hạnh, đúng giới luật là ông A-nan. Mà ông A-nan mất thì đạo Phật mất rồi. Mà chỉ có ông A-nan sống 120 tuổi, mà cái người đệ tử chết cuối cùng là ông A-nan đó. Còn những người khác mà không phải đệ tử Phật đâu. Các con nhớ lịch sử nó hẳn hoài như vậy. Mà bây giờ mà thầy đem hy sinh cho những cái đám đệ tử thầy nó chết sạch đó, thì chắc chắn là chết trước Phật đó thì thôi rồi. Hết rồi. Cho nên con thấy những đệ tử của Phật, có một số người chết trước Phật, như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, là những cái tay thượng thủ mà họ ra đi. Thậm chí như ông La Hầu La là cái chú nhỏ nhất á, mà ông này ổng tu xong ổng đi đó, ổng đi trước mẹ ổng, ổng đi trước Đức Phật, ổng đi trước cha ổng, đi xin trước, ổng đi trước hết. Rồi tới các cái vị thượng thủ như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, La Hầu, cái ông U Ba Ly, ông A Na Lợt, những người này họ lần lượt họ đi. Còn ông A Nan là người cuối cùng, cuối cùng sau cùng ổng mới đi, ổng tới 120 tuổi mới đi. Mà trong thời ông A Nan là đã Phật pháp nó đã sai hết rồi,
người ta dạy sai hết. Ông A Nan chỉnh lại những cái sai đó, họ nói ông A Nan già rồi, ông nói tầm 7 tầm 3 mấy ông cũng nghe nữa à. Các bạn thấy Phật pháp nó suy từ đó, cho nên ông A Nan mất là mất rất hết. Người ta phủ chụp lên hết tất cả những cái pháp sai trên đó. Nghe ông A Nan còn mà chỉnh, người ta đã nói ông lẫn lộn rồi. Ông nói thật, tôi dạy như vậy là đúng, còn ông dạy như vậy là sai. Thì đủ biết rồi, ông A Nan sáng suốt thông minh lắm, nhưng mà cái điều kiện là một mình không có thắng nổi. Thầy gan dạ chứ thầy lơ mơ là thắng không nổi đâu mấy con. Mấy con thầy gan dạ mấy con còn dám ngồi đây á, chứ mà thầy nhát gan thì mấy con không ngồi đây được đâu. Thế nên con nói thì con biết thầy thương con, phải có người giúp đỡ thầy. Nhưng mà muốn đụng hết cả đám như sao? Người ta làm cỏ người ta nhổ sạch gốc á, chứ người ta không để cái gốc của mình đâu. Không, thầy nói thật mà mấy con biết mà. Nó làm cái điều kiện khó, nó làm cho tốt lại Phật giáo là điều kiện khó. Khi nó đã xấu mà làm tốt lại rất khó. Cũng như các con biết cái giáo đoàn của Phật ngày xưa đã chia ra hai phái tâm khi Đức Phật còn sống. Các con nhớ thầy nhắc lại cái lịch sử. Khi Đức Phật còn sống thì Đề Bà Đạt Đa đã chia phái với Đức Phật rồi, phải không? Cái Đề Bà Đạt Đa đó, đó là một cái người bà con của Phật chứ không phải ai xa lạ. Mà khi thành lập cái giáo đoàn thì lúc bây giờ Đề Bà Đạt Đa mới chia cái giáo hội ra. Từ đó chia ra chứ không phải 200 năm sau mới là chia bộ phái. Các con biết người ta chia ngay từ lúc Đức Phật còn. Cho nên cái tư tưởng, cái ảnh hưởng đó khi mà Đề Bà Đạt Đa mất đi rồi, nhưng mà cái tư tưởng của Chư Tăng nó vẫn còn, cái tư tưởng của Đề Bà Đạt Đa chứ chưa phải mất. Bởi vì một khi có cái kiến chấp, cái tư tưởng nào mà xen vô rồi thì nó không có, nó lệch rồi. Mà từ đó về sau cái tư tưởng này nó đã phá đi những cái điều kiện của Đức Phật. Bởi vì đạo Phật là đạo tự giác tự lực, còn cái này nó có cái khuôn phép của nó, cho nên vì vậy mà nó đưa ra giới luật, nó bắt buộc người ta phải sống. Rồi mà sống không đúng thì bằng cách này bằng cách khác, cho nên ở đây đạo Phật thì tự do, cho nên nó khác. Cái sự mà tự do của đạo Phật nó khác, nó không có khuôn khổ. Anh tự nguyện sống được anh sống được thì thôi, không ép buộc. Cho nên lần lượt người ta rút theo cái phe này, vì cái phe này ăn uống phi thờ này nọ kia dễ dàng, còn anh chấp nhận được anh vô đây. Còn bên đây người ta ăn ba bữa, ông ăn có bữa tôi ăn sao nổi. Tôi qua bên này tôi cũng tu vậy mà, nhưng mà tôi ăn ba bữa tôi sướng hơn, mà tôi đi chơi được, tôi ngồi quán được, phải không? Tôi ăn mặc đẹp được. Còn ông bắt tôi lượm ba cái giải mà thấy ma này tôi mặc thì tôi thấy nó tệ quá, làm sao? Ông bắt ba y một bát, trời mưa hết cơn hết trời rồi tôi lấy gì tôi tròn cái thân, tôi lạnh lẽo. Còn người ta ba muốn đồ bộ đồ, phải không? Phải sung sướng hơn. Cho nên trong cái phạm hạnh của đạo Phật nó rất quá khó, cho nên tôi tự giác không nổi thì tôi rút qua bên đây, vì có cái chỗ tôi đứng mà. Cho nên ngay từ nó phân hóa là tại cái chỗ cái giới luật của Phật và cái tự nguyện của Phật, lần lượt người ta kém cái tự nguyện đi, cho nên từ đó mà người ta xuyên qua cái hệ phái bên đây mà người ta ở. Cho nên từ đó khi mà Đức Phật mất rồi, ông A Nan mất rồi, kể như nó toàn bộ nó thay đổi hết. Ai đi tu mà giải gì ăn ngàn bữa? Cái ông này cũng ăn được, ông cũng làm thầy chùa, cũng người ta lại lễ ông đàng hoàng. Tôi cũng làm thầy chùa mà tôi ăn chỉ có nó khổ quá. Người nào cũng bắt chước nhau thì bây giờ các con thấy có ông thầy nào ăn bữa không? Các con thấy cái đó là cái ảnh hưởng sai mà, nó phạm tới vậy. Bây giờ mà thầy làm lại cái này là chuyện đâu phải dễ đâu, không phải chuyện dễ. Thầy nghĩ rằng nếu mà đời thầy mà hoàn toàn mà thầy mất mà không có người thừa kế, nó sẽ chụp hết lại. Ai lại không muốn sống sung sướng, ăn ngày bữa ai muốn chạy thể dục la. Rồi mấy con là cư sĩ bây giờ mấy con làm sao đây, muốn theo đạo Phật là theo ai giờ đây? Hồi nào tới giờ chưa có thầy chứng chỉnh lại giáo cái giới luật của Phật cái gì, cái phạm hạnh của Phật này. Mấy con đâu có biết phải không? Thì giờ cứ vô chùa thôi, người ta dạy sao thì cứ tin vậy thôi. Nhưng bây giờ đụng cái là bây giờ mấy con đọc ra, mấy con thấy bây giờ hôm nay mấy con mới ngồi đây mà nghe thầy nói về giới luật, nghe về nói những cái pháp hành nó thực tế cụ thể đối với mặt với tham niệm vui của chúng ta. Dạ, còn ngày xưa có được đâu, các con thấy không có. Người ta nói tu cái này tu cái kia tu cái nọ, nhưng cuối cùng thì không có gì hết. Rồi được rồi. Bây giờ mấy giờ rồi con?
4:05.
À thôi nhé. À thôi để từng lần lượt thầy trả lời. Còn về cái ngày mai thì có thể nói rằng những cái ngày mốt là cái bắt đầu vào cái thọ bát quan trai rồi mấy con. Thì có thể ngày mai thì thầy dành trong 1 giờ 2 giờ thì sẽ tập dượt. Mấy con sẽ tập dượt chung. Tức là mấy con lui lại đằng kia đặt cho tấm ở trên này, bắt đầu thầy kêu từng người lên đây thầy tập dượt, không có bỏ người nào hết nhá. Và cái này là tập dượt hết bên dưới đây là mấy con sẽ thấy đó, quá đông
hết mấy ngày
hết mấy ngày, nghĩa là người nào cũng được tập dượt hết phải không? mời mấy con vô đây tập dượt hết, từ trong ra ngoài này tập dượt hết, phải không? À, bây giờ để mấy con thục dưới cho cắm ở đây đi, thầy cho một lần vô ba người, người hàng đó, người hàng bên đây, ba người tập lượt, ba người này xong rồi ba người khác lên, phải không? Rồi cứ tập lần lượt đi, thân hành niệm hoặc là chánh niệm tỉnh giác hoặc là ngồi hít thở hơi thở, tập tu theo kiểu mà thầy hướng dẫn, thì do đó mấy con cứ tập như vậy hết, không? À, như vậy là ngày mai bắt đầu mình sẽ tập cái này, mình dừng lại để ngày mốt bữa kia khi đó thầy trả lời luôn đấy. Chứ bây giờ mấy con hỏi rồi mà mấy con còn đang ở trong cái sự mà tìm hiểu để hiểu mà không nói cho mấy con hiểu thì làm sao? Nhưng mà nói thì nó phải lâu chút chứ, nó phải giải rộng ra chứ, để mình nếu nó hẹp quá thì nó cũng tội. Vậy được. Đi kinh hành làm sao nó nặng đầu, nó nhức đầu nữa, phải không? Các con thấy không? Đi kinh hành cũng là tỉnh giác chứ đâu có gì, mà hơi thở cũng chỉ là cái chỗ nương tựa tỉnh giác chứ đâu có gì mà quan trọng, không có quan trọng. Đó là cách thức để nhắc nhở mấy con thấy vì vấn đề mình cố chấp trên hơi thở, mình cứ nghĩ là hơi thở là sẽ có cái đường đưa mình đi vào tận cùng con đường giải thoát này, không phải đâu. Hơi thở nó chỉ giúp mình lợi ích cho mình trên cái khoảng đường, cho nên Đức Phật nói mình tu định niệm hơi thở nó có lợi ích, nó có quả lớn, nó có lợi ích, chứ nó không phải là đạt được cái mục đích, không có đạt được cái mục đích mà nó có lợi ích cho mình trên cái đường. Ví dụ giờ thân tâm mình ngồi tu tứ niệm xứ này, giờ cái tâm mình nó khởi lên một cái niệm gì nó phiền não gì đó, thì mình dùng cái hơi thở để mình an trú được cái tâm mình trong hơi thở, thì mình tác ý an tịnh tâm hành để làm cho cái tâm mình an ổn lại. Bây giờ cái thân mình đau nhất, mình trú trong hơi thở, mình tác ý thì mình đuổi cái bệnh đau của mình ra. Đó là cái mục đích, nó có chỉ dụng như vậy thôi chứ nó không có làm gì khác hết, nó không có làm gì được hết. Đó, cho nên bây giờ cũng còn về hơi thở thì cô này lại gặp cái trường hợp khác hơn nữa. Bây giờ cô lại đi thân hành niệm, đi chậm. Khi thân hành niệm chậm, con cũng bị cảm giác cứng ở bụng như khi con tìm cái phòng xẹp lúc thiền. Vậy con phải làm sao? Bây giờ nó bị mình cứ tập trung ở đây nè, thì nó bao giờ nó cũng khi mà cái tâm của mình khi mà nó yên ổn thì bắt đầu nó cũng về ngay chỗ cái điểm tập trung của bụng của mình. Do đó bây giờ cái đi cả thân hành niệm mà vẫn nó tập trung ở tại bụng chứ nó không tập trung ở tại cái thân hành của nó, thì nó con thấy bây giờ đưa cánh tay ra mà nó biết cái bụng chứ nó không có biết cánh tay ra, thì bây giờ mình biết làm sao bây giờ? Do đó đâu có cái gì, bây giờ nó lỡ như vậy rồi, nó quen cái chỗ điểm tập trung của mình phòng xẹp rồi, thì bắt đầu thì mình cứ tác ý đưa cánh tay ra để làm cho nó tỉnh, để làm cho nó lớn ra, rồi mình đưa cánh tay ra như thế này, thì lần lượt mình nhờ tác ý đó để cho nó nhận ra. Còn bây giờ mình thấy mình đưa ra như thế này, mình làm theo cái lệnh sơ sơ của mình thì làm sao nó không tập trung trong bụng mình được. Cho nên biết gì cổ không có ở đây, mà có ở đây thì thầy sẽ dạy cách thức để mà phá cái này thì nó mới có cái đường đi. Nhưng mà nói phá vậy chứ nó khó mới còn khi mà nó có cái bệnh rồi mình muốn cho nó hết bệnh nó không có dễ, nó rất khó chứ không có dễ. Đó là những cái điều mà cái khó khăn bị gì mình tu một cái pháp mà mình cứ ôm cái pháp đó hoài, nó thành cái thói quen ở đó. Cho nên ở đây con thấy thầy dạy với con cứ pháp này rồi tới pháp kia cứ thay đổi chứ không có trụ, nó trụ nó thành cái thói quen, nó trụ thành thói quen rất khó. Rồi về cái phần thứ ba, các con thấy đi thân hành niệm thôi, mà tức là lấy cái hành động ngoại của mình không còn ở chỗ hơi thở phình phịch nữa mà vẫn tập trung ở bụng, thì nó là một cái chướng rất lớn cho cái sự tu tập của hết. Nói nếu mà không thì cô này uổng hết một đời tu tập ham tu mà rồi tu sai theo cái pháp phòng xẹp của thiền minh sát vệ, mà đến bây giờ nó trở thành một cái bệnh, kia là cái bệnh ở bụng đó. Nó cứng, khi mà tập trung nó cảm thấy cái bụng của mình nó cứng lên, cứng ở bụng, thì con thấy các con thấy nó rất là tai hại. Bây giờ nó thành ra một cái bệnh của cái cơ thể, bởi vì cái tâm của mình tập trung ở đâu thì ở chỗ đó phải như thế nào. Như ví dụ bây giờ con tập trung vào cái chỗ ly tham ly sân si thì nó sẽ ly tham sân si chứ, còn bây giờ mình tập trung cái tâm của mình ở bụng mà không ly tham sân si thì ở đó nó sẽ thành cái bệnh ở đó, nó sẽ cứng hoặc là nó có cái cảm giác gì ở đó vì mình tập trung nhiều ở đó. Cho nên thôi rất nguy hiểm, nhớ những cái điều này mà lấy cái kinh nghiệm này để mà sửa sai cho mình, đừng có để cho mình bị tập trung tâm mình thế nào, mà chỉ có nên nhớ rằng luôn luôn tập trung chỗ ly tham ly sân si cho thầy, hay là quán ly tham quán ly sân quán ly si cho thầy, cái điều đó là điều cần thiết. Bởi vì mình tập trung chỗ ly tham si mà nó tạo cho chúng ta ly được tham si thì cái nó quá quý. Nhưng mà ở đây chúng ta có tập trung cái chỗ tham si đâu, tham si là cái trạng thái của nghiệp lực đau dây mình mà nó trụ làm sao được ở chỗ đó, cho nên mình dùng cái lực không tham si mà đẩy lui nó ra, cho nên nó không tác động được tâm tâm của chúng ta chứ có gì đâu, cho nên nó thành công thành bệnh được. Tâm xã con có tiến bộ chút ít thì hôn trầm lại tấn công, con phải làm sao bây giờ? Biết ơn thầy kính thư. Nghĩa là khi mà tâm xã mình nó được yên lặng, nó không có gì hết thì hôn trầm tấn công. Rõ ràng là thầy đã dạy như mấy con biết là chỉ có phương pháp đi kinh hành mà đi thân hành niệm, mà giờ cô đi thân hành niệm để phá hôn trầm thì nó bị cứng bụng, nó tập trung đó thì làm sao đi được nữa. Mà bây giờ thể mà mình ngồi mình xả tâm thì nó thể nó yên thì nó bị gây vào hôn trầm tự nhiên. Thì chỉ còn có cái pháp duy nhất là mình phải chịu khó là mình đi chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành với một cách tầm bình thường thôi. Nhưng mà đi cái gót mình nền mạnh, cái chân mình đạp mạnh thì mình phải chịu khó, bởi vì nó chỉ còn có phương pháp duy nhất đó mà thôi. Lẽ ra cái phương pháp thân hành niệm mà không bị cái chướng ngại đó thì cái phương pháp thân hành niệm là phá hôn trầm để dứt pháp, nghĩa là vừa tác ý từng hành động mà vừa đi thì không có hôn trầm thì như nào được hết. Nhưng mà cô là bị kẹt rồi, khi mình dùng cái pháp thân hành niệm thì cái bụng nó cứng lên, nó cứ bắt tập trung ở trong cái bụng mà đi không được nữa, nó cứng quá đi cũng không được nữa. Ai đời đâu mang cái bụng cứng ngắc mà làm sao đi, cho nên đi không được, cho nên nó cũng là cái chướng ngại cho cô. Nhưng mà điều kiện hiện bây giờ thì cô nên đi cái pháp chánh niệm tỉnh giác, tức là đi 10 bước 20 bước thì đứng lại tác ý một lần rồi lại đi 10 bước 20 bước rồi tác ý một lần. Thì như vậy nếu mà có cô ở đây thì bắt buộc cô phải tập trở lại cho đúng cách, thì để mà xả bỏ cái pháp môn mà từ lâu cô đã tu tập thành một cái chướng, thành một cái bệnh, đó là phương pháp phòng vệ của thiền minh sát vệ. Nó thì các con thấy rõ ràng người ta đưa ra một cái pháp môn, cái người tu mà nghiệp tâm tu thì bệnh, thì cái người đưa ra họ có chịu trách nhiệm không? Nói như cô Kim Tiên cổ bệnh như vậy thì ai chịu trách nhiệm cho cổ, hay là cổ chịu mang cái bệnh đó suốt đời cổ? Thì các con thấy nếu mà đặt thành một vấn đề, một cái người mà tu mà lỡ mà rối loạn thần kinh đi tập trung, mình đi rối loạn thần kinh đi, rồi nó phát cái cơn tưởng lên, tức là nó phát cơn điên lên, thì lúc bây giờ cái người mà đưa ra cái pháp mà tập trung như vậy đó, với cái người mà nhiệt tâm tha thiết tu, người ta đem hết sức lực người ta tu thì người ta mới điên. Chứ còn mình tu thường thường, mình tu chơi chơi, mình tu kêu là không nhiệt tâm đó, tu lấy có đó, mình cũng quyết tu, nhưng mà mình tu chưa đúng cách, mình chưa biết cách ức chế tâm mình đó, thì mình không có bệnh, thì nó mình thấy như thường, không có gì hết, mà tu không tới đâu. Còn cái người mà ta nhiệt tâm là tu thì người ta bị dính, người ta bị rối loạn thần kinh. Cho nên khi mà cái ông thầy ông đưa ra cái pháp, ông không có chịu trách nhiệm. Khi mà người bệnh đó ông có chịu trách nhiệm, nghĩa là ai tu điên thì ráng chịu, còn riêng ổng có tu tới nơi đâu, cho nên ổng cũng đâu có biết cái điên nó như thế nào đâu. Nhưng mà rất tội cho những người đệ tử đó. Cho nên ở đây hầu hết là con thấy thầy dạy các con là xả ly cái tâm của mình, nghĩa là bây giờ không lẽ bây giờ giờ này muốn ăn con không cho nó ăn rồi con điên ra à, trưa hả cho ăn chứ, bây giờ giờ này đâu phải ăn với thờ, thì không lẽ mình cấm nó vậy rồi mình điên sao, mình có tập trung như thế nào mới không? Các con thấy. Cho nên cái tu cái ly dục ly ác pháp này nó rất là thực tế cụ thể. Bây giờ cái tâm của mình người ta chửi mình thì mình tức giận lên, thì mình biết thân là nó khổ, cho nên mình bảo cái tâm nó sao như đất đi, người ta chửi mà nhân quá người ta chịu, như vậy mấy con tu vậy mấy con có điên được không? Mấy con còn giải thoát hay chứ điên, bởi vì mình không giận là mình giải thoát cái gì? Tôi thấy tôi thành thản quá vậy có điên không? Cái pháp của Phật nó thực tế, tức là ngăn áo gì khác. Chứ còn cái sự mà các con đi kinh hành tập tỉnh thức là mục đích để áp dụng vào chỗ này, chứ đâu phải mà con tu để tỉnh thức để không niệm để cho mấy con đi tới cái chỗ mà giải thoát đâu. Có bao giờ mà thầy nói tu chánh niệm tỉnh giác mấy con đi kinh hành vậy một giờ hai giờ một ngày hai ngày thì mấy con sẽ chứng đạo đâu, bao giờ có điều đó đâu. Mà chứng đạo là cái chỗ mà con biết xả tâm. Cho nên khi mà tại sao mình có sự tranh chấp nhau là tại vì mình không có sự xả tâm, chứ mình có sự xả tâm thì không tranh chấp ai hết. nghĩa là không có tranh hơn tranh thua ai hết, hoàn toàn cứ xả tâm này đi, thì mấy con thấy chúng ta đoàn kết như nước với sữa. Nó không có còn cái sự mà cái tư tưởng này và cái tư tưởng khác, nó không có cái sự giống cái nhau nữa. Bởi vì đạo Phật nó đưa ra là cái đạo Phật rất là đoàn kết, nhưng mà chúng ta không hiểu, chúng ta không xả tâm, cho nên nó không đoàn kết. Bởi vì các con thấy tùy thuận, mình tùy thuận theo ý của người ta, mình sống theo ý của người ta. Các con có đọc cái bài kinh khu rừng sừng bò, khi mà Đức Phật đến thăm cái khu rừng đó là thăm ba vị tôn giả đang tu đó, ba người đồng tu đó, thì Đức Phật hỏi vậy chứ mấy ông tu như thế nào. Con tu con nghĩa là con sống dưới ý muốn của người ta, cho nên ở đây rất là hòa hợp, không có gì hết. Mình sống cái ý của người ta thì làm sao mà không hòa hợp, nhưng mà mình sống tùy thuận như vậy nhưng mà không bị lôi cuốn dọa nữa. Thiện pháp thì luôn luôn mình sống chung nhau, mà ác pháp thì coi như là mình tùy thuận nhưng mà mình không bị lôi cuốn. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng là do cái chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta là anh em chị em nhau chung trong một cái gia đình của đạo Phật như thế này, thì luôn luôn chúng ta không có nên mà có những cái tư tưởng này mà tư tưởng kia, mà chúng ta tùy thuận nhau, mà chúng ta sống chúng ta biết hòa hợp nhau, tùy duyên, ai cũng lo cái phận sự của mình. Đừng có người mà có cái nhân duyên gì với mình thì mình sẽ cho mượn kinh sách, mình sẽ hướng dẫn, mà không có nhân duyên thì thôi, nhất định là không nói. Cho nên mình gần gũi với mọi người có nghĩa là người ta thấy cái hành động tu của mình, người ta thấy cái đức hạnh của mình, người ta thấy cái duyên hạnh của mình, người ta mới hỏi. Thì từng đó nó có cái duyên đó mình mới giải, chứ người ta chưa có gì hết thì mình không nói được. Và đồng thời thứ nhất là mình đừng chê ai hết, người nào mình cũng đừng có chê, thì cái thế này thứ khác mình không nói gì hết. Thì do như vậy làm sao mình sống cũng an ổn, và chính cái sự an ổn đó nó mới là sẵn được cái tâm. Chứ còn không khéo thì chướng ngại ở trong tâm mình hoài thì mình tu không có được. Do trong cái chỗ mà tu hành như vậy thì mấy con thấy cố gắng mà lấy cái những cái kinh nghiệm, lấy những cái sai của những người khác mà sửa lại cho mình tu đúng. Nhớ những cái pháp của thầy là những cái pháp tu rất là tuyệt vời và đúng, và nó rất đúng những cái điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Thầy không sai dạy ngoài cái những cái điều mà cái sai pháp Phật, mà thầy dạy đúng ở trong những cái lời của Đức Phật dạy, những cái điều mà Đức Phật đã làm được cho mấy con. Cho nên từng đó những cái bộ mà những lời Phật dạy nó ra đời để các con thấy đây là lời Phật dạy, chứ thầy không có dạy khác chút nào. Cho nên thậm chí những cái pháp thân hành niệm, đi 20 bước ngồi lại hít thở, từng tác ý từng hành động đều là của Đức Phật đã dạy. Nhưng mà thầy biết kết hợp lại cho đúng cách để mà chúng ta trở thành cái pháp thân hành niệm kiên cố như cổ xe. Người ta nói đọc cái pháp thân hành niệm nhưng mà người ta quên hai chữ kiên cố như cổ xe, trở thành những căn cứ địa, người ta quên những cái danh từ đó. Cho nên người ta chỉ tu ở trong hành động, người ta cho là những hành động như đi đứng nằm ngồi, mặc y mang bát, ăn uống lặt rau quét sân, tất cả những hành động tu tập trên những hành động đó gọi là thân hành niệm. Nhưng người Đức Phật bảo là phải kiên cố như cổ xe. Chúng ta tu như vậy nó có kiên cố được không? Hay hoặc là chúng ta phải giữ cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng ở trong hành động thì mình bị ức chế nó sao? Các con hiểu. Cho nên mình kiên cố ở trong một cái giai đoạn nào đó mà mình phải biết cái mục đích của cái pháp này là nó như thế nào. Cái mục đích của pháp này thì Đức Phật nó cho chúng ta biết nó có 10 cái công đức. 10 cái công đức tức là 10 cái thần lực. Như vậy rõ ràng cái pháp này để thực hiện 10 cái thần lực, chứ không phải là thực hiện trên con đường ly dục ly ác pháp. Các con hiểu. Bởi vì mình đọc cái bài kinh thì mình mới xem cái kết luận của nó chứ. Còn này đọc kinh mà không chịu xem kết luận, đọc kinh mà không biết kết cấu, kết là cái pháp để mình tu hành cho nó có sự kiên cố của cái pháp, thì như vậy mình tu láng tu linh thì thử hỏi làm sao mà nó kiên cố được, nó làm sao nó trở thành căn cứ địa được. Vậy mà người ta giảng dạy cho mình tu pháp thân hành niệm là tu trong tất cả hành động, tu trong công việc làm. Thật sự ra cái hiểu như vậy thành ra làm sao mà trở thành cái pháp mà có đủ thần lực như vậy. Cho nên đó là một cái hiểu sai của Phật pháp. Chứ nếu mà cỡ mà hiểu đúng á, thì từ lâu tới giờ người ta đã giải thoát quá nhiều, chứ đâu còn mà thầy đã cực khổ như đến ngày hôm nay. Đây là những cái tai họa của những cái giáo pháp, những cái kiến giải sai mà đưa lại cho cái con người, không phải riêng một mình cô Kim Tiên sai, mà có rất nhiều người sai ở trong cái giáo pháp này, chứ không phải là riêng có một người mình cô Kim Tiên. Cô Kim Tiên chỉ là một ở trong những người tu sanh. Thì các con thấy đó là một cái vấn đề mà đau lòng nhất cho chúng ta là những người tham tu ra Phật giáo. Hơi thở, thầy trả lời này, hơi thở chỉ có tu tập an trú được, không khi mà an trú được hơi thở rồi thì không có tu tập nữa. Tới bây giờ mà con chưa bỏ hơi thở tu pháp khác sao? Nghĩa là thầy đặt trả lời cho cô Kim Tiên là tới giờ này chưa chịu bỏ hơi thở sao mà còn tu tập hơi thở nữa. Nghĩa là tu hồi nào đến giờ là mười mấy hai chục năm rồi mà bây giờ cũng còn ôm cái hơi thở tu thì tức là tu sai rồi. Tới giờ này con còn tu thân hành niệm thì con chưa biết áp dụng pháp tu. Nghĩa là giờ này mà mình còn ôm cái pháp tu hành niệm, như bây giờ mấy con đã tu tới bây giờ rồi, mấy con cứ ôm pháp hành niệm tu hoài sao? Nghĩa là bây giờ mấy con phải tu tới cái gì nữa chứ? Em các con cứ ôm cái nhiêu đó tu hoài, các con thấy có giảm, có xả cái tâm của mình, nhưng mà nó cứ dậm chân tại chỗ, không tiến. Cho nên tại sao mà cứ tu hoài, không tiến? Mình tu một cái thời gian đó, mình thấy mình ngừng nhả cái pháp đó rồi, thì mình phải tiến tới. Thậm chí như thế này nữa, mấy con thấy, bây giờ thầy dùng một cái câu tác ý. Câu tác ý, ví dụ như bây giờ cái đầu thì nhất mà thầy dùng câu tác ý an tịnh thanh hành, để đi tu vô, an tịnh thanh hành. Nhưng mà bây giờ sao lại nó không hết nhức đầu, mỗi lần thì tác ý vậy nó hết. Bữa nay tác ý không hết nhức đầu, tức là thầy biết cái này nó đã nhàm dưới cái chỗ này rồi. Nó nhàm pháp rồi mấy con, thầy thay đổi câu tác ý liền, không có để. Thầy nói thọ là vô thường, cái đầu không có đau nữa. Thì thầy hít, thì nói thầy hít thở, thầy không tác ý an tịnh đó. Đó là thay đổi cái câu tác ý của thầy để cho nó không bị nhàm và nó sẽ đánh lui cái thọ, cái cảm thọ của mình, cái ác pháp đi. Cho nên các con phải thiện xảo khéo léo, chứ đâu phải cố chấp bắt các con phải ôm một cái pháp mà tu biết nó nhàm, nó đâu còn mà trị nổi nữa. Cho nên nó thành một cái thói quen là trị không được. Cho nên do đó chúng ta phải thay đổi cái câu tác ý. Vậy mà cái cách pháp giác chi, cái pháp giác chi nó có cái cách pháp giác chi. Còn cái năng lực của giác chi nó khác mấy con. Cái năng lực của giác chi là do sự tu tập tứ niệm xứ mà nó có mãi cái giác chi. Cho nên cái thực phẩm của thất giác chi, tức là thực phẩm của năng lực bảy giác chi là nó tứ niệm xứ. Khi tứ niệm xứ sung mãn thì nó mới có bảy cái năng lực giác chi. Các con hiểu chưa? Còn bây giờ cái pháp giác chi, bảy giác chi mà cái pháp giác chi, pháp bảy giác chi thì do cái tập pháp giác chi là mình tập từng câu này, từng câu kia. Mình chọn lấy cái pháp. Rồi mình chọn lấy cái câu tác ý, đó là cái pháp giác chi, bãi cái pháp giác chi. Cho nên ở đây phải phân biệt, bãi pháp giác chi nó không phải là bãi năng lực giác chi. Các con hiểu chưa? Cho nên do như vậy chúng ta biết tu hành, đầu tiên thì chúng ta vào tu là người nào cũng phải ở trong cái bãi giác chi, bãi pháp giác chi mà tu tập. Nghĩa là đầu tiên chúng ta phải chọn lấy cái pháp, tức là tập pháp giác chi. Rồi từ chọn lấy được cái pháp, rồi chúng ta mới niệm cái pháp đó, gọi là niệm giác chi. Đó là pháp giác chi. Cho nên dù là hơi thở chúng ta nó cũng nằm ở trong cái niệm của giác chi, chứ không phải cái pháp niệm giác chi, chứ không phải hoài. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ, nó sung mãn được cái tứ niệm xứ thì nó mới thể hiện ra rõ những cái nét của mãi cái năng lực của giác chi. Cái năng lực nó khác với cái mãi pháp giác chi. Cho nên cái người mà không có tu thì người ta không có hiểu, người ta nghe nói mãi giác chi là người ta tưởng là có mãi cái pháp giác chi. Người ta chỉ hiểu như vậy là người ta hiểu rất là tạm. Do nếu mà không có những cái bài mà Đức Phật đã giảng cho chúng ta biết đó, là cái thực phẩm của cái pháp này thì cái thực phẩm của cái pháp kia nó có một sự nối tiếp với nhau. Cái kết quả của cái pháp này thì là cái món ăn của cái pháp kia. Đó là chúng ta phải hiểu biết như vậy. Thân hành niệm chỉ là một pháp môn tu tập để thành một cái lệnh, chứ không phải là pháp môn gì khác. Để cái lệnh đó nó trở thành cái lực để mà giúp chúng ta tiềm lệnh làm cái gì đó thì thân tâm chúng ta nó nghe theo. Đó là chúng ta phải hiểu được cái mục đích của pháp thân hành niệm, chứ không phải là pháp thân hành niệm để tu để mà đi đến cái kết quả cuối cùng rốt ráo. Không phải là như vậy. Nó thực hiện những cái thần lực, đó là cái phương pháp thân hành niệm. Cho nên chúng ta mới thấy nó có 10 cái công đức, tức là 10 cái thần lực của nó. Như những cái thần lực như nó nhiếp phục được thời tiết, nó nhiếp phục được mũi mồng, nó thực hiện được những cái thần thông như ngồi đây mà rờ mặt trời mặt trăng, như một thân biến ra nhiều thân, đó là nó thực hiện cái thần lực của nó, đó là cái pháp thân hành niệm. Cho nên cái mục đích của nó đạt cái thần lực, chứ nó không phải là nó, cái mục đích của pháp thân hành niệm là nó đạt cái mục đích giải thoát, nó không phải đạt cái mục đích giải thoát mà nó thực hiện cái thần lực của nó. Như vậy con phải xả hết pháp, tất cả pháp này con phải xả hết mà trở lại pháp tu tứ niệm xứ để ngồi chơi. Đó, như bây giờ Kim Tiên mà còn ở đây thì nên tu pháp tứ niệm xứ, không tu pháp nào hết, ngồi chơi. mẹ có chướng ngại thì sử dụng những pháp mình đã tu được thì đẩy lui tất cả những chướng ngại, chỉ bao nhiêu đó thôi thì Kim Tiên sẽ thành tựu được con đường tu tập của nó. Đó thì thầy trả lời cái đức thưa nó cũng như là trả lời chung cho mấy con, để khi mấy con tu tập có những cái sai thì mấy con biết mà chữa. Từ khi mà những đệ tử của thầy, những người mà vào tu đây mà cứ theo cái lời thầy dạy, chưa có một người nào điên hết. Thầy bảo đảm mấy con là chưa có người nào điên. Nhưng mà có những người điên là tại vì họ đã tu theo cái pháp, cũng như Kim Tiên về đây theo thầy tu, nhưng mà sự thật không bỏ pháp cũ. Cho nên tới hôm nay chưa xả được mà sống ở trong tưởng rất nhiều. Cho nên tưởng mình đã phá âm thanh, tưởng mình là ngươi là dừng hơi thở, nhưng mà cuối cùng không phải là con đường đó. Chính xác là con đường đó, con đường tưởng nó sai rất sai. Cô Đoan sẽ gặp thầy vào lúc 1 giờ. Vào lúc 1 giờ. 1 giờ. Tức là nó ly cái ái dục của cái ái. Các con thấy Đức Phật dạy mà chúng ta không biết cách tu á, thì cái này mà cái mà chúng ta dừng như vậy gọi là ly dục ly ái pháp đó, thì đó là chúng ta đã biết cách tu ngăn và diệt nó, đó là cách tu về cái sự ăn uống của mình thôi. Rồi thầy dạy chúng con nên lưu ý và đảo ngược câu này, sẽ có một pháp hành rất cụ thể là từ tập khởi của thức ăn có tập khởi của ái, từ đoạn diệt thức ăn có đoạn diệt của ái. Cho nên hàng ngày thầy bảo, thầy dạy mấy con rõ ràng là người Phật tử mà nguyên duyên này đã nhận ra được cái ý dạy của thầy ở trong cái đoạn thực này chứ. Đó là qua cái bài pháp của Phật, qua cái lời dạy của thầy, thật sự nó ăn khớp vào ở trong những cái bài kinh rất rõ ràng. Thầy bảo khi sáng nay nó muốn ăn, nó đói bụng nó muốn ăn, không, ta không cho mày ăn đâu, trưa hả cho mày ăn, bây giờ mày ăn là mày sinh dục, tức là mình đoạn cái ái về cái ăn uống đó. Nó thì nhận xét được như vậy mới thấy rằng những cái lời thầy dạy là những cái lời của Đức Phật dạy, chứ không phải tự thầy đặt ra. Mà dường như là giống như mới đầu mấy con thấy ông Phật cũng đâu có dạy theo kiểu thầy ăn không cho nó ăn như vậy. Cho nên thầy chỉ nói là bị Đức Phật nó chế ngự chứ không phải ức chế. Bởi vì trưa mình còn ăn mà, chứ đâu phải mình không cho nó ăn đâu, mình ức chế nó, mình cho ăn nhưng mà ăn phải đúng giờ. Cũng như ngủ, mình cũng cho ngủ chứ đâu phải mình bắt nó thức, nhưng mà phải ngủ đúng giờ, chứ không phải được ngủ phi thờ, ăn ngủ không được phi thờ. Cho nên đó là cách thức chúng ta đoạn ái. Và người tu tập theo bát chánh đạo nuôi mạng sống chân chánh thì chỉ dùng có đoàn thực, dù thô dù tế, để đủ nuôi thân mạng. Còn xúc thực, tư niệm thực và thức thực thì ngăn chặn và đoạn dứt, không nên dùng gì ăn uống tập khởi thì sẽ dục tập khởi. Các con thấy về cái sự mà xúc thực nè, tư niệm thực nè và thức thực nè, toàn bộ nó thuộc về tưởng là nhiều nhất. Cho nên trong cái vấn đề mà mình có sanh ra dục là do mình tưởng ra, tư niệm là mình suy nghĩ về cái ăn uống nó ngon nó dở như thế này thế khác, thành ra những cái tư niệm suy nghĩ đó mà chúng ta sanh ra những cái tham ăn, sanh ra cái dục. Thức thực mình ăn bằng cái thức của mình, còn xúc thực mình ăn bằng cái cảm xúc của mình. Tất cả những cái này đều là mình không thấy, nhưng mà sự thật ra mình chỉ có nhận ra được là mình bỏ cái miếng ăn ở trong miệng của mình. Chứ sự thật ra đứng trước một cái món ăn nào đó là mình thấy ngon quá, mình thèm, mình không ăn nhưng mà mình vẫn thấy cái thức của mình thích ăn, thì đó là mình thức thực. Rồi mình thấy mình cảm nhận cái sự chảy nước miếng ra, thèm cái đó ra, thì đó là xúc thực. Xúc thực nó mới tác động cho mình. Chẳng, ví dụ như bây giờ mình thấy người ta cầm một cái trái me người ta ăn, thì bắt đầu mình thấy nước miếng mình chảy ra, đó là mình bị xúc thực, nó tác động, nó làm cho mình ăn cái đó. Nhưng mà sự thật là mình không ăn nhưng mà nó vẫn có cái cảm giác đó, cho nên gọi là xúc thực. Tất cả những cái này thầy đã giảng rồi. Và vì vậy tất cả những cái này nó đưa đi đến cái chỗ mà chúng ta sanh dục, sanh ái dục về thực ăn, về ăn uống. Cho nên ăn uống mà tập khởi thì dục sẽ tập khởi. Mình ham ăn ham uống thì do đó nó sẽ tập khởi. Do đó mình dứt ăn ngày một bữa là đúng chánh pháp của Phật. Còn ăn nhiều là chúng ta sẽ tập khởi những cái sự dục của chúng ta, chứ không gì khác hết. Và đồng thời nó dục nhiều hướng chứ không phải là một hướng. Ở đây mình chỉ nói về ăn, nhưng mà ăn được thì mình sẽ diệt được cái này, thì mình sẽ diệt được cái khác. Như bây giờ các con ăn nhiều thì phải ngủ nhiều chứ sao. Cho nên các con ăn ít, ăn ngày một bữa thì các con sẽ ly được cái ngủ, nó làm cho cái giảm cái thùy miên hôn trầm. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập, chúng ta cũng phải thấy rằng về vấn đề ăn uống rất là quan trọng. Cho nên ở đây có nhiều người hiện giờ mà ăn ngàn bữa thì người ta vẫn ăn không được. biết rằng nó có lợi ích, nhưng mà vẫn cái gì, mấy con chưa phải là một người mà chỉ đến đây để mà nghe học pháp, chứ chưa phải là những người mà vào đây để mà sống mà tu. Các con hiểu chưa? Cho nên những cái sự lỗi lầm đó thì nó chưa phải là lỗi lầm, mà đây là cái cuộc sống mình mới tiếp, mình mới tiếp xúc với cuộc sống của tu viện mà thôi. Cho nên mình thấy à, như vậy vậy, nhưng mà cái nghiệp của mình, thân của mình nó chưa có ăn uống mà một ngày một bữa được, thì các cô, các bác và các chú đều có thể ăn thêm một cái gì đó để cho nó đỡ, trong khi mình chưa quen. Mà nếu mình ức chế thì trong khi ở đây chưa về tới nhà mà nó bệnh hết rồi làm sao, cho nên còn nguy hiểm hơn. Tốt hơn là cứ ăn uống cái gì đó nó cho nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng hơn, hơn là như ở nhà mình ăn bữa ăn nó quá nhiều để mà nó cực khổ hơn. Cho nên mình tạm như mình uống một ly sữa hoặc ăn cái bánh hoặc cái gì đó thì có thể được hết, không có sao, không có lỗi làm gì hết. Đó là mình mới tiếp nhận, mình mới tiếp cận với cái môi trường tu tập thôi. Cho nên mà nếu mà người nào mà khắc phục được ăn ngàn bữa thì mình vui vẻ, mình chấp nhận. Người nào chưa thì mình có thể uống ly sữa, ăn cái bánh đều được hết, không có gì tạo lỗi gì hết. Còn nói chuyện thì mình cũng hạn chế, mình ít nói, nhưng mà cái điều kiện cần hỏi, cần nói thì mình cứ nói, còn không cần thì thôi. Chứ không phải là như những người mà chuyên tu ở đây, đã là giàu ở đây quyết tâm tu rồi mà còn đi nói chuyện thì không được. Còn các con về đây để học pháp chứ chưa phải là chuyên tu, chưa phải là chuyên nhất về một cái sự tu tập vậy đó. Mà đây là mình học để rồi sau này mình mới cứ chuyên tu đó. À, xin thầy giảng rõ cho tất cả các cư sĩ chúng con được hiểu về cách thức tu tập của người tại gia. Đây là cái phần mà quan trọng nhất đó. Tại gia tức là mình sống tại nhà của mình, mà mình tu tập sao mà đối với cũng như con thì đối với cha mẹ, thì vợ chồng đối như thế nào, rồi con cái trong gia đình của mình đối xử như thế nào, đó là cái sự cụ thể. Nhưng những cái bài vở này, những cái bài mà học về cái bổn phận mà của người tại gia tu tập theo đạo Phật á, thì thiệt ra nó là một cái những cái giáo trình mà tu học như thầy đã nói, đã nói cho mấy con đã nghe rồi đó. Thì đạo Phật nó có những cái lớp để mà tu tập, để mà từng sống ở trong cái gia đình của mình. Đó là cái lớp chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng. Nó là một cái lớp để mà học tu sống ở trong cái chiếc áo của người cư sĩ, sống trong cái tập thể, gia đình, xã hội. Đó là những cái lớp mình đang học sống cái đạo đức không làm chủ mình, chủ người. Đó là những cái lớp học như vậy. Cho nên nó không phải là nói cái bài học mà về đạo đức đối với một cái người cư sĩ mà học về đạo đức, nó có từng lớp rõ ràng, chứ không phải là nói mình muốn tu mà mình phải học một cái đạo đức như vậy vậy rồi thôi. Không phải, mà nó cũng từng, nó uốn nắn cho mình có một cuộc sống, có một cái nhìn, có một cái suy tư. Nó không giống như cái nhìn, cái suy tư của mình hiện giờ. Vì vậy nó có từng cái lớp học của nó để nó rèn luyện mình. Cho nên trong cái vấn đề hôm nay á, thì đại khái như các con biết rằng thầy có soạn thảo cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả, tức là đời sống ở trong gia đình của mình là mình sống ở trong cái quy luật của nhân quả. Cho nên mình thoát ra cái quy luật nhân quả mà đang sống trong quy luật mà thoát ra nhân quả là phải có những cách thức sống, cách thức suy nghĩ, cách thức thấy nó như thế nào thì chúng ta mới sống trong cái nhân quả mà không bị nhân quả chi phối. Mà trách nhiệm như thế nào? Ở đây qua những cái điều mà thưa hỏi thầy, xin thầy giảng rõ cho tất cả cư sĩ chúng con được hiểu về cách thức tu tập của người tại gia, bổn phận, trách nhiệm phải như thế nào để ngày mai sau khi rời khỏi tu viện để biết cách thức tu tập mà không phải uổng chờ thời gian công sức, không phí uổng thời gian công sức để làm sao gia tăng được nhân duyên thiện cho tốt. Vì con e sợ nếu không biết phương pháp tu tập thì tất cả sẽ rơi vào tình cảnh tu sĩ không xong mà tu sĩ thì cũng dở. Con xin thầy từ bi quan hỷ bố thí dạy bảo cho chúng con. Đó thì đây là một cái lời xin thầy dạy cho các con phần nhiều là dạy về đạo đức nhân bản nhân quả. Như cuốn sách đạo đức mà bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả mà thầy đặt cái tên là đạo đức làm người, thì các con thấy như tập 1 thì nó nói về ba cái đạo đức của xã hội. và cái tập 2 nó đi vào cái đạo đức của con người, của bản thân của con người. Và tập 3, tập 4, tập 5 thì nó cũng còn nói về đạo đức bản thân của mọi người chứ chưa đến gia đình. Vì vậy thì các con biết rằng cái giáo trình mà học về đạo đức nhân quả thì nó là một cái bài vở, một cái phương pháp, cho nên nó rất nhiều điều. Và chúng ta cũng thấy rằng cái hành động từ cái suy nghĩ, từ cái lời nói, từ cái hành động của thân chúng ta nó cũng vô lượng hành động. Vì trước cái cuộc sống chúng ta nó có nhiều chuyện để mà chúng ta có những cái hành động trong những cái chuyện đó. Cho nên nó không phải là có một cái hành động này là đúng hoặc hành động kia mà đúng, hành động nọ là sai. Nó không phải chỉ có một vài cái hành động, nó 5-10 hành động, mà nó vô lượng hành động. Để nó tiếp duyên thì nó có những cái hành động mới khác sau nữa. Cho nên nó là vô lượng. Mà vô lượng như vậy là cái nhìn, cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng phải vô lượng. Sự nhìn thấy và sự suy nghĩ chúng ta đúng, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng. Mà do cái sự suy nghĩ như vậy nó trở thành một cái môn học. Nếu mà chúng ta không học thì chúng ta không biết. Cho nên hiện bây giờ thì chúng ta không có thời giờ để mà chúng ta giảng rộng cho cái đường lối này. Vì ngày mai thì quý Phật tử cũng biết rằng cái chương trình của Phật giáo nó sẽ có những cái lớp học này. Mà mỗi lớp học nó thì nó phải kéo dài một năm một lớp học. Ví dụ như giờ học cái lớp chứng kiến thì chúng ta phải học có một cái nhìn ở trong cái nhìn qua một cái góc độ nhân quả, mà không còn qua cái góc độ đúng sai phải trái như xưa nữa. Cho nên chúng ta phải học một năm. Trong cái sự học tập đó thì nó có sự rèn luyện tu tập để làm cho chúng ta sống quen đi cái nếp sống mới, nó không còn cái nếp sống cũ nữa, không theo cái lối phong tục cũ nữa, cho nên nó có cái sống khác. Và đồng thời thì chúng ta cũng học đến lớp thứ hai thì chúng ta học cái suy nghĩ. Hồi nào chúng ta có sự suy nghĩ, nhưng mà sự suy nghĩ chúng ta hầu hết là đem lại cái nỗi đau khổ cho chúng ta. Còn cái sự suy nghĩ hiện giờ gọi là chánh tư duy, nó đem lại chúng ta một niềm sống an vui và hạnh phúc. Do cái chỗ mà chúng ta có học tập, có rèn luyện thì chúng ta mới thông suốt được. Còn bây giờ vì một cái lớp học nó như vậy, nó cả năm như vậy mà cô đọng trong một buổi học thì không thể hết được. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ tóm lược lại để cho chúng ta biết cách mà chúng ta hôm nay chúng ta tu tập cho rõ ràng. Bây giờ giả dụ bây giờ chúng ta sống ở trong gia đình mà chúng ta như thầy hồi sáng có nói, như Đức Phật tóm lược lại cho dạy cho cái người đệ tử Sa Di của mình đầu tiên, tức là La Hầu La, thì ông dạy La Hầu La như thế nào. Mỗi lần muốn nói ra một cái điều gì thì chúng ta suy nghĩ cái lời nói đó, nó nếu nó không làm hại mình, hại người, không làm hại mình, không làm hại cả hai thì mình nói. Và như vậy mà như vậy thì hàng ngày chúng ta muốn làm một hành động gì, muốn nói một cái điều gì, muốn suy nghĩ một cái điều gì thì chúng ta xét cái đó nó có hại mình, hại người, hại cả mình, hại người không. Nếu mà không thì nó mình sẽ nói. Và như vậy rõ ràng là nó là nhân quả. Bởi vì cái đạo đức nhân quả nó không làm khổ mình. Bây giờ mình suy nghĩ cái lời nói đó, mình nói ra, nó không làm cho người ta đau khổ, không làm cho mình khổ, mà không làm cả hai đau khổ thì mình sẽ nói. Thì hiện giờ chúng ta nên tập nghĩ, suy nghĩ cẩn thận thì chúng ta nói. Lỡ mà chúng ta có nói ra mà làm khổ người của mình hoặc là khổ cả hai thì mình nên cố gắng khắc phục, mình mới nhắc nhở mình. Thì đây về sau không được nói lời nói đó nữa. Thì đây về sau phải chưa, không được nói những cái lời nói như vậy nữa, hoặc là những hành động như vậy nữa, hoặc là những sự suy nghĩ như vậy nữa. Đó là cách thức chúng ta đối xử trong gia đình. Thì đối xử như vậy trong gia đình thì nó biến ra những cái hạnh, cái đức hạnh, cái hạnh của nó sống như thế nào, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Bởi vì khi mình suy nghĩ như vậy thì ngay mình làm được những cái điều này thì cái đó là cái hạnh nhẫn nhục. Ví dụ người ta chửi mình mà mình suy nghĩ để mình nói một cái lời nói, mà mình nói là cái lời nói gì đó mà làm cho người ta khổ thì nhất định là mình không nói. Cũng như bây giờ người ta chửi mình thì biết là cái tâm mình nó sân lên rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn chửi người ta lại, nhưng mình suy nghĩ bây giờ mình nói người ta lại, mình chửi người ta chó hay câu hay là chửi đồ này đồ kia, thì mình nói, mình suy nghĩ, bây giờ nói ra lời nói vậy thì mình cũng không thua gì họ. Và như vậy mình nói vậy là làm khổ người ta, tốt hơn là mình không có nói. Và do đó cho nên vì vậy đó, mình ngăn cái ác pháp đó đi, cho nên nó không cái lời nói nó không hung dữ nữa. Và cuối cùng thì mình thấy mình không có nói ra cái lời nói hung dữ, do đó mình không tạo cái nhân ác. Cho nên cái quả người ta chửi mình thì một chút người ta không có chửi nữa, người ta bỏ, người ta đi vào, không lẽ người ta chửi suốt ngày sao. Cho nên cuối cùng thì coi như mình học về cái đạo đức nhân bản nhân quả, tức là cái cơ bản của con người chúng ta đi vào đạo Phật thì phải sống như vậy. Cho nên các con nhớ kỹ, vì vậy mà chúng ta chúng thường xuyên mà thầy viết một cái thường thầy đã viết ở trong cái bản khắc vào cái bia đá mà thầy nhắc ở phía trước, gần ở bên cái điện Phật, thì thầy có nói đừng nhìn mọi vật đều đúng sai phải trái, mà hãy nhìn nó bằng thiện ác. Mình nhìn nó thiện thì nó sẽ đem lại không có sự khổ đau cho mình, cho người, mà ác là nó có sự khổ đau. Cho nên khi mà nó đúng như vậy thì mình dừng lại, mình không có làm những cái điều ác. Đó là cách thức của chúng ta tu tập, mà không ngờ làm những cái điều đó lại nó có những cái ba cái đức, đức là nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, nó làm cả vui. Cho nên mấy con nhớ rằng những cái cuốn sách mà thiền căn bản mà thầy dạy thì nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng nó nằm ở trong cái chỗ tư duy suy nghĩ này, nó biến ra cái phương pháp mà chúng ta tu tập, làm cho gia đình chúng ta càng ngày càng vui vẻ, mọi người càng ngày càng thấy hạnh phúc. Trước kia thì mình không dằn được, mình giận dữ, mình nói thế này thế khác, mình bỏ ăn bỏ uống. Hôm nay mọi chuyện nó có xảy ra, mình thấy vui vẻ, ăn uống cũng vui vẻ, không có buồn rầu, không có làm cho người khác khổ tâm mà mình cũng không khổ tâm. Và như vậy rõ ràng là cái con đường của đạo Phật nó thực tế ngay trong gia đình chúng ta, mà chúng ta biết tu căn bản như vậy thì chúng ta sẽ được giải thoát. Cho nên tóm lược lại là chúng ta nên tu tập bằng đạo đức, không làm khổ mình khổ người, bằng những hành động suy tư, từng hành động, từng lời nói, từng cái suy nghĩ của chúng ta trong tâm của chúng ta, thì như vậy chúng ta sẽ có kết quả giải thoát hoàn toàn. Chứ đừng nghĩ rằng bây giờ tôi vào đây là phải thọ bát quan trai, phải giữ gìn tám giới, phải ăn chay, phải ăn một bữa, về gia đình ăn ba bữa. Mình cũng tự nhiên mình ăn ba bữa có gì đâu, chưa phải lúc mình ăn một bữa thì mình cũng đừng có vội vàng. Mình vội vàng mình tu là làm chướng ngại cho gia đình của mình, làm cho khổ cả gia đình mình thì không có hay ho gì hết. Cho nên mình phải biết cách vừa tu giải thoát cho mình mà vừa làm cho những người thân của mình được giải thoát nữa. Đó mới chính là cái phương pháp tu của đạo Phật. Cho nên đạo Phật là đạo, là một cái nền đạo đức, nhân bản, nhân quả. Cho nên Đức Phật có nói một cái đoạn kinh, Đức Phật nói như thế này: nếu mà cái mục đích của đạo Phật đến giúp con người là không làm khổ mình khổ người, mà người nào đã không làm khổ mình khổ người đó là đạt được cái mục đích của đạo Phật rồi, đâu cần tu gì những gì khác gì khác đâu. Nếu mà chúng ta không làm khổ mình khổ người thì luôn luôn tâm hồn chúng ta thanh thản an lạc, nó vui, luôn nó vui, nó hạnh phúc, nó có gì đâu mà khổ nữa đâu. Các bạn thấy bây giờ mình ngồi đây mình buồn buồn, tức là tự mình đã làm khổ mình rồi, thì mình đâu có để tự làm khổ mình, tức là đạo đức không làm khổ mình, phải không? Rồi có người chửi mình không giận, không gì hết, thì tức là đạo đức không làm khổ mình. Thật sự ra nói về đạo đức mà không làm khổ người thì nó dễ, mà không làm khổ mình thì nó phải sáng suốt, mà sáng suốt thì mới không làm khổ mình, phải không? Cho nên vấn đề mà tu ngay ở trong đạo Phật thì các con tu rất bình thường. Gia đình mình sống như thế nào, con cái mình sống như thế nào, sao mình cũng tùy thuận nhẫn nhục được hết. Đó là mình tu rồi, mình không làm khổ một người nào nữa hết. Hồi nào thì mình còn to tiếng, hôm nay mình nói ngọt ngào nhẹ nhàng, làm cho người ta mến phục mình liền. Và như vậy từ mình mới lôi cuốn họ vào cái nền đạo đức này. Cũng như bây giờ mấy con thấy rằng khi mà nghe thầy nói vậy, đại thừa sai rồi này kia, mấy con hồi nào tới giờ tập trung chị em rồi đi chùa này kia, bây giờ thì mấy con không đi. Ôi tôi học theo nguyên thủy rồi, tôi không có đi cúng bái nữa, tôi không đến chùa nữa. Mấy con sai, mấy con, các bạn con còn đang đau khổ chưa hiểu biết, người ta mới lầm lạc, người ta đi chùa, người ta cúng bái, người ta làm những chuyện mê tín. Mình cũng đi nhưng mà mình không làm gì nữa, nhưng mình đi mai đâu cái chị nào đó mới hỏi sao nay chị sao lại không có tụng kinh, không có sám hối nữa, mà chị đến đây chị ngồi chị chơi vậy à, chị ngồi ở gốc cây mà tụi này vô tụng kinh nó ré. Thì tụng xong rồi ra hỏi mình, tụi nó ngồi chơi khỏe hơn và tụng kinh mệt. Tại sao vậy? Tại vì tôi có học, thầy có dạy như thế này thế này, Phật có dạy như thế này thế này, cho nên tôi ngồi nãy giờ tôi khỏe, mấy chị tụng kinh mệt quá, thôi đi uống nước đi, ví dụ chẳng hạn. Nhưng mà các con đã đánh thức người ta một cách rất rõ ràng rồi, từ đó người ta còn bây giờ mấy con theo thầy, mấy con không thèm đến chùa nữa. Thôi mấy ông chùa đại thừa này tôi bỏ, tôi không đi nữa. Như vậy là mấy con bỏ qua một cái điều, cái việc tốt, để vừa lợi ích cho mình vừa lợi ích cho người, lấy tất cả những cái người tu sai nó trở thành những người bạn tốt của mình. Còn giờ mấy con chia ra những người tu theo cái đại chùa thôi, mình không chơi nữa. Nếu mấy con thấy như vậy là mấy con sai rồi, mấy con không có đúng đâu. Cho nên mấy con sửa lại, mình cũng đi chùa. Mấy thầy cũng không biết đó. Cô Phật tử nào nào bây giờ cũng đi chùa, bây giờ cũng đi chùa, nhưng mà cô này lại không tụng niệm, làm cách khác hơn. Cô này cũng không đến mà mua hương đăng hoa quả giấy tiền vàng mã gì cũng nữa. cô này không có làm cái chuyện mà cúng bái như hồi xưa nữa, mà cô này đến tham quan rồi xem rồi ngồi chơi ở ngoài cái tảng đá hoặc là nơi nào đó bóng cây bóng mát ở chùa chơi thôi, chứ không có đến mà lễ Phật mà lại ông này đã rồi tới lại ông kia, không có làm như vậy. Nhưng mà người ta thấy mình có cái lối sống mới, có cái thức sống rất là an ổn, cho nên có nhiều chị em người ta thấy vậy ta mới hỏi thăm, do cái duyên mình tạo vậy ta mới hỏi thăm, mình hướng dẫn ta được rồi mình dẫn nhẹ nhẹ chứ đừng nói đại thừa sai nha, mê tín này đừng có chửi người ta như vậy, mà mình đừng có nói động người ta, mà mình nói tôi thấy tôi theo cái này nó an ổn lắm, chứ đừng có nói cái sai người ta. Từ cái an ổn của mình người ta mới thấy sao nó hay quá, cho nên người ta theo dần dần, chứ đừng có chỉ trích gì hết, đừng có nói gì. Tại sao mà sách của thầy lại nói đại thừa sai, là tại vì từ lâu tới giờ không có ai dám nói, mà không nói thì ai biết sai, cho nên thầy phải nói. Còn bây giờ mấy con biết rồi thì đừng có nói, các con không có nói được, mà thầy nói để cho những người đó biết, và đồng thời bây giờ các con cứ lấy cái đúng mà thôi, còn những cái sai mấy con không nói, mấy con nhờ thầy nói mấy con biết sai. Nhưng mà khi người ta theo được cái đúng á, lần lượt người ta hướng về mình rồi thì mình mới nói đó sai như vậy vậy. Còn bây giờ mà dục không mà người ta còn cố chấp cái đó mà các con nói là các con có chuyện với họ, cho nên khéo léo mà giúp đỡ nhau. Trong một xã hội là người đông đảo, đâu phải riêng có một mình sống. Còn tu thẹp tập theo đạo Phật riết là mấy con tu cho con thôi, chứ còn không có nghĩ gì đến ai nữa. Cho nên sự thật đâu phải là đạo Phật ích kỷ đâu. Nhưng mà tại sao mà thầy nói như thế này nè, mình tu chưa xong thì đừng hướng dẫn người khác. Bởi vì cái hướng dẫn người khác là cái bản ngã của mình muốn làm thầy, chứ không phải là cái gì hết. Mình tránh cái này chứ không phải là không hướng dẫn họ đi theo con đường tốt của mình. Mình tránh đạo đức được thì mình hướng dẫn. Cái hành động của mình là hướng dẫn người ta rồi chứ đâu cần mình phải nói. Cho nên con đến chùa mà con làm cái kiểu của con thì người ta sẽ theo con nhiều, mà chính đó là con đã hướng dẫn người ta bằng cách không tham vọng. Còn con thuyết giảng, con nói cái này cái kia nọ, con khoe khoang, con tu được cái này kia, điều đó bị sai mất hết. Các con hiểu điều đó, cái đó là cái tham vọng, cái bản ngã của mình, nó lộ ra cho cái thấy của mình là mình mới có hiểu biết mà thôi. Cho nên căn kinh sáng Phật nói đừng, mình khi tu chưa xong thì đừng có giả, miễn trình đến mình chơi chung với họ mà mình tu theo mình thôi, mà họ thấy mình hay là họ dựa theo mình, chứ mình không có dạy ai hết. Các con nên nhớ đó là mình sống trong một cái cộng đồng, mình đừng có làm cho mình có cái gì rẻ riêng rẻ, mà cái cách riêng rẻ của mình nó cũng mang cái bản ngã nữa. Nghĩa là mình riêng rẻ là mình mang bản ngã tồi đúng các anh sai, thì ai lại cũng nói của mình đúng chứ bao giờ có ai nói sai, thì cái bản ngã của mình là như vậy. Cho nên vì vậy mình lấy cái đúng là mình thực hiện qua cái hành động đúng của mình để ảnh hưởng đến những người khác, người ta sẽ làm tốt được. Như vậy là cái lời mà viết cái bức thư này xin thầy để dạy cho mấy con cái đạo đức, thì tóm lại thì các con không hiểu cái đạo đức. Đạo đức nó là mình phải từng cái khi cái lời nói, từng cái hành động thân của mình, từng cái suy nghĩ của mình, thì mình phải suy nghĩ chín chắn những cái điều kiện đó trước khi mình nói, mà không hại mình hại người và hại cả hai, tức là hại mình hại người nữa, thì mình sẽ nói ra, mình sẽ làm ra tất cả những cái này. Cái hành động mà tu tập như vậy gọi là sống đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của người. Cái hành động mà suy nghĩ đó là hành động sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của người. Dù sao một ngày nào đó các con có đọc sách Đạo Đức Là Người, thầy cũng dạy mấy con ở chỗ này để mà suy ra từng nhìn cái rộng ra, từng cái hành động nhân quả đối xử với nhau nó rộng rãi ra, nhưng nó cũng nằm ở trong cái phương pháp từ cái hành động suy nghĩ của chúng ta đúng sai này đó. Ở trong cái chỗ này không hại mình hại người, hại cả hai, thì chúng ta sẽ thực hiện cái lời nói, cái hành động của chúng ta hoặc cái suy nghĩ này đó. Thì tóm lại là cái bài pháp đó là đạo đức bằng cách tư duy suy nghĩ trên ba hành động thân khẩu ý của chúng ta mà thôi. Các con nhớ chưa? Nhớ được như vậy thì các con sẽ về sống gia đình, nghĩa là trong gia đình mình ăn ba bữa mình vẫn ăn ba bữa, nhưng mình biết cách, mình không bị lôi cuốn, tại vì mình tùy thuận mình ăn, mình biết là ăn nhiều nó không tốt đâu, cho nên trưa mình ăn no, nhưng mà sáng mình ăn cũng vui vẻ, mình uống một ly sữa hoặc mình ăn cái bánh một chút xíu nào thôi chứ không ăn như người khác. Đó là mình thay đổi rồi. Như vậy là mình đã vừa tùy thuận làm cho vui lòng mà mình không bị lôi cuốn trong cái ăn uống hè vở, ăn uống nhiều, ăn uống cho tức bụng, thì mình không có làm điều đó. Cho nên do đó là mấy con đã khéo léo, đã làm cho gia đình vui vẻ, mà người trong gia đình biết cũng vẫn thấy mình cũng vui vẻ. Mà tu hành theo đạo Phật hôm nay coi vui vẻ luôn luôn, lúc nào cũng không thấy có giận hờn tức giận gì hết, rồi ăn uống cũng bình thường. Còn giờ mình làm khác, mình về ăn ngàn bữa, nhờ ăn bữa mà giờ không giận, thì tức là người ta cũng nói nhờ ăn bữa mà ăn bữa thấy sao ốm quá. Do đó người ta nói trời ốm quá vậy mà tu tập cái gì. Cho nên vì vậy mình cũng vẫn bình thường, mình ăn ít thì nó cũng sẽ ốm, nhưng mà cái ốm người ta cũng vẫn thấy mình ăn bữa, ta không trách mình, cho nên mấy con phải khéo léo. Cho nên Đức Phật nói là thiện xảo trong cái sự tu tập của mình, thì ngay từ cái đầu mà đạo đức mà mình biết tu tập như vậy cũng là rất là giải thoát rồi, đâu cần đòi hỏi gì thêm nữa. Tiếp theo cái bức thư này thì thầy sẽ trả lời thêm một số vấn đề của câu hỏi. Liễu Thiện, con xin đặt ra một số vấn đề nhờ thầy giảng rõ cho mọi người hiểu. Trước khi tu tập cần phải học cho thông đạo đức nhân bản, không làm của mình của người. Tất cả mọi người đều sinh ra từ môi trường nhân quả, cho nên phải vui vẻ sống trong môi trường đó, không được phép trốn chạy. Đây là cái ý của Liễu Thiện. Từ lâu khi nó rút tỉa qua những cái bài học đối xử trong gia đình, nó gặp rất nhiều khó khăn, cuối cùng nó biết cách thức trả, cho nên nó có ghi nhận lại những cái điều này trong cái tập mà diễn đàn Kim Như tập bãi, thì có một cái kinh nghiệm có nói ra, nó viết nó nói ra, thầy thấy rằng cái sự tu tập như thế này là nó đúng cách của đạo Phật, căn bản của đạo Phật. Khi vào đạo thì phải là làm con người cho đúng cách của con người, chứ chưa phải là mình chưa có làm cho đúng cái đạo đức của con người mà dội vào chùa mà tu cái này hoặc tập cái kia, ngồi thiền hít thở. Nhiều khi cái sự xả tâm này, cái sự tùy thuận nhẫn nhục này chưa trọn vẹn, mà đi vào cái chỗ mà tu tập cao hơn thì chắc chắn là mình sẽ mất cái cơ bản, mất cái nền tảng vững chắc của con đường tu của đạo Phật. Cho nên đạo Phật lấy giới luật mà làm cái pháp đầu tiên chúng ta tu, giới định tuệ. Vậy thì giới luật là gì? Là đạo đức. Mà đạo đức từ ở trong gia đình, trong xã hội, cho đến khi mà vào chùa để mà thực hiện những cái đạo đức ở trong chùa, thì cái đạo đức ở trong chùa đó là thánh, là những đạo đức của bậc thánh. Chúng như bây giờ các con thấy nè, các con ăn ngày ba bữa, sống biết suy nghĩ từng lời nói, từng hành động của mình để không làm khổ mình của người, thì các con sống đạo đức làm người. Mà bắt đầu bây giờ mấy con thọ bát quan trai, tức là các con sống một đời sống của những bậc thánh rồi. Cho nên các con dội dàng bây giờ làm cho gia đình mình buồn phiền mà ngồi làm thánh, thì ông thánh này nó trận hết rồi, có phải không? Thánh gì mà chồng không cho ăn ngày bữa mà bây giờ cố gắng tôi cãi tôi ăn ngày bữa, ông tức quá trời, có phải không? Như vậy là thánh sai rồi, có phải không? Người chưa có làm cho mọi người vui lòng mà mình muốn làm thánh, mình ngồi đó mà bao nhiêu người con cái nó tức quá, bà đi tu sao mà bây giờ bà để cho mấy con ăn ngồi có một mình như thế này. Mấy con hiểu điều đó chưa? Cho nên làm người chưa được mà đòi làm thánh, cho nên vì vậy thọ bát quan trai là muốn làm thánh rồi đó chứ gì. Thì như vậy mấy con đã sai mất rồi. Cho nên chúng ta phải thực hiện được cái đời sống để kéo hết cả một cái chùm nhân quả của chúng ta, cả cái gia đình chúng ta đều hiểu với Phật pháp. Khi chúng ta ăn chay là lúc chúng ta làm sao mà chúng ta thực hiện như thế nào để cho gia đình mình cả ăn chay hết. Cái đó là cái hay. Đừng có nghĩ rằng tôi sẽ giải thoát, còn con cái chồng con kể nó đã được ngộ kể đó. Các con có nghĩ điều đó không? Nếu mà các con nói tôi thương con, thương cái, thương chồng mà tôi đi tu như vậy thì tôi có thương không? Chứ thật là tôi nói thương, thiệt là tôi thương trong cái gì tôi thầy cũng chẳng biết nữa. Thương thì mình phải hòa hợp, mình làm sao mình lôi hết cái nhóm này đi. Mình biết cái này hay mà tại sao mình đi một mình à? Không biết người này xuống địa ngục cái kệ họ. Thì như vậy là chưa phải hay đâu. Cho nên mình cố gắng, mình khắc phục gia đình của mình bằng cách như thế nào để mình làm cho được cái đạo đức làm người trước đã. Đó là những cái điều, bởi vì mình còn ở trong cái dòng nhân quả mà mình muốn thoát ra cái dòng nhân quả đâu phải dễ. Cho nên khi mình ở một chút, mình đụng một chút đó, thì bắt đầu nhân quả nó tác động liền, nó làm cho mình còn khổ đau hơn nữa. Cho nên có nhiều người khi nghe được Phật pháp rồi ham quá, không ngờ đụng tới nhân quả đó bắt đầu trời ơi, cái gia đình của mình nó như là cái địa ngục, nó khổ đau hết sức, khổ đau chỉ còn nước mà muốn trốn chạy thôi. Nhưng mà các con trốn chạy khỏi không? Bây giờ mà các con có về tu viện Kim Như, các con ngồi tu, ngồi một mình cô đơn buồn bã, bắt đầu nó nhớ con, nhớ cái, rồi nó nhớ những hình ảnh này, các con có chịu ngồi đó nổi không? Cuối cùng các con cũng sẽ có về. Cho nên mình giải quyết được, ổn định hết cái gia đình của mình đều hoàn toàn có một hướng về đạo Phật, thì bắt đầu bây giờ các con có đi đến cái chỗ mà các con tu tập để giải thoát, thì các con ngồi trong cái tu viện, các con ngồi nghe an ổn ở gia đình của mình, người nào cũng là người ta cũng hướng về cái hướng đó rồi. Mình tu được người ta còn mừng nữa, người ta lo mà người ta theo mình chứ. Cho nên hàng ngày nhờ cái hình ảnh mà gia đình của mình nó sức tấn mình rất lớn trên cái sự tu tập. Cho nên các con đừng có nghĩ rằng khi mình tu tập mà mình thọ bát quan trai, chứng nhận này tôi đi thọ bát quan trai, ông ở nhà nấu cơm làm gì làm tôi không biết đâu. Tôi cái kiểu này chắc chắn là cái địa ngục nó tới với mấy con, chứ chưa chắc là thiên đàng nó mở cửa đâu. tất cả mọi người đều sinh ra từ môi trường nhân quả, cho nên phải vui vẻ sống trong môi trường đó, không được phép trốn chạy. Nó nghĩa là chúng ta không được trốn chạy nó, mà chúng ta trốn chạy là bây giờ các con, ví dụ bây giờ một tháng tôi sẽ thọ bát quan trai, mà trong khi gia đình của mình chưa chấp nhận mà mình vội mình làm như vậy thì tức là mình trốn chạy nó, mình trốn chạy nó thì nó sẽ phản ứng lại mình đó. Cho nên cái thức đó là làm cho mình rối thêm. Rồi trong cái những cái ngày mình thọ bát quan trai chưa hẳn đã thanh tịnh, vì gia đình của mình như vậy là nó không bao giờ nó thanh tịnh cho mình được hết, nó làm cái khó. Ví dụ từ trước ta chưa có hữu duyên được gặp chánh pháp, ta vẫn sinh hoạt vui vẻ cùng chị em bạn bè, ta vẫn đi chùa cầu kinh lễ Phật cùng họ trong sự hiểu biết. Nhưng giờ đây được gặp chánh pháp, được hiểu đâu là thiện, đâu là ác, điều gì có lợi ích, điều gì không lợi ích, nên ta buông bỏ, không theo nữa. Nhưng không có nghĩa là ta vứt bỏ tất cả mọi quan hệ bà con, bạn bè trước đây. Nghĩa là bây giờ mình biết rồi, nhiều khi các con có cái sai là khi biết rồi thì mình không có quan hệ với bạn bè nữa, nghe nói độc cư rồi, bắt đầu bây giờ mình làm thánh độc cư luôn, không chơi với ai nữa hết, đóng cửa lại, không có chơi người nào nữa hết. Cuối cùng mấy con thấy các con sẽ buông bỏ hết tất cả những sự quan hệ thân tình của mình đối với những cái người bạn bè, tất cả những người thân của mình cũng bỏ. Mình nghĩ là mình làm Phật liền sao được. Cho nên vì vậy các con thấy Liễu Thiện nói rất đúng, và rất đúng cái chỗ mà từ cái bản thân suy nghĩ, từ cái chỗ nó tu tập nó đã làm đúng. Cho nên thầy thấy rất hay là nó biết đi vào cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, nó không dứt bỏ cái điều này. Nghĩa là chúng ta dứt bỏ cái tâm trạng ham muốn chúng ta, chứ không phải chúng ta dứt bỏ những sự quan hệ của xã hội, quan hệ của gia đình, của tất cả những cái người chung quanh chúng ta. Chúng ta không có dứt bỏ những sự quan hệ đó. Cho rằng nhưng không có nghĩa là ta dứt bỏ tất cả mọi quan hệ bà con, bạn bè trước đây, cho rằng ta được gặp chánh pháp rồi, còn tất cả người kia là tà pháp, từ đó sẽ sanh ra sự chống trái nhau. Thì thử hỏi như thế có đúng tinh thần của đạo Phật không? Đó, mình thử hỏi mình làm như vậy có đúng không? Đạo Phật là một cái đạo đem đến sự giải thoát cho mình, cho người, tức là không làm khổ mình, khổ người. Thế mà mình bỏ hết những cái sự quan hệ đó, thì thử hỏi mình có tu tập như vậy mình có đúng không? Chứ thật ra thầy muốn nói độc cư là chỉ cái người đi vào chuyên sâu để mà người ta thực hiện thiền định, người ta mới độc cư. Còn mấy con bây giờ nào là chăn con chăn cái, nào là ôm cháu giúp đỡ cho con cái mình công việc này công việc kia, mà bây giờ nó mình cũng muốn độc cư một cái kiểu này thì nó chưa có thuận, nó làm cho mình trở thành một cái nghịch cảnh. Vì vậy mình phải thực hiện đúng rồi lần lượt, cái duyên nó tới đâu thì mình thực hiện tới đó. Mình đã biết được con đường đi từ thấp đến cao, do đó mình phải tu cái gì trước, tu cái gì sau. Ngược lại ta phải suy nghĩ và thương lại bạn bè. Ngược lại ta phải suy nghĩ và thương lại bạn bè. Trước đây ta cũng như họ, cũng bị vô minh ngăn che, nên cũng hao tiền, mất thời gian mà không được ích lợi gì, nên ta vẫn vui vẻ sống hòa đồng với mọi người, đừng tự mình tách riêng ra, vì chúng ta sinh ra từ nhân quả, hiện nay đang sống giữa cộng đồng, nên phải hòa mình vào cộng đồng. Nhưng ta có trí tuệ hơn, ta được học đạo đức nhân bản, nên ta không bị lôi cuốn theo ác pháp, làm những điều vô nghĩa, mất thời gian, phí tiền. Ta phải sống làm sao để mọi người nhìn vào bằng con mắt thán phục, để mọi người hiểu rằng con người này từ ngày không đi lễ chùa, cầu kinh, cúng bái với mình nữa, mà sao họ sống thanh thản, an lạc quá, họ sống hiền lành, hiền hòa, có đạo đức quá. Từ đó họ sẽ lân la làm quen với ta để hỏi về kinh sách, hỏi về cách thức tu. Thì từ đó bằng khả năng của mình ta sẽ nói cho họ biết, đồng thời cho họ mượn sách để họ đọc. Chứ chúng ta đừng coi thường, đừng tranh luận đúng sai với họ. Nếu có dịp đi chùa ta vẫn đi bình thường, nhưng giờ đây ta đi với trí tuệ, chứ không phải bằng sự vô minh. Vì thực ra ngôi chùa hoàn toàn không có lỗi, mà nó là nơi ghi lại công ơn của các bậc tiền bối. Nó làm cái lời của Liễu Thiện nói như vậy, nó đã nghĩ và đã làm được như vậy. Thì ở đây thầy thấy qua cái bức thư nó gửi đến thầy, thì thầy cũng đem cái này để chúng ta học theo cái cách này, là tu đúng cái đạo đức của đạo Phật, không làm khổ mình, khổ người mà còn lợi ích. Đừng nghe tiểu thừa nói rằng chúng ta tu theo đừng nghe đại thừa nói rằng chúng ta tu theo tiểu thừa là ích kỷ, tu cho mình, không có tu cho ai hết. Không phải. Qua cái lời này của Liễu Thiện, nó còn hơn là những người đại thừa nữa, thấy không? Nghĩa là chúng ta tu cho mình mà tu cho mọi người nữa. Vì cái hành động làm đúng thì người ta sẽ thấy được mình tu sao mà bây giờ mình được giải thoát, được thanh thản như vậy. Thì mọi người mình gần gũi người ta, mình không có bỏ những cái sự cộng đồng chung nhau, thì cho nên người ta mới nhìn thấy được. Người ta nhìn thấy được thì người ta sẽ hỏi, từ đó cái duyên mà người ta hỏi đó thì mình mới có điều kiện mình giúp đỡ họ. Từ cái những cái lời nói cho đến những kinh sách mình có được, mình cho họ mượn, từ đó họ giúp cho họ cũng thoát khổ như mình. Như vậy rõ ràng là người tu nguyên thủy đâu có nghĩa là ích kỷ, đâu có hạnh Bồ Tát, đâu có không làm hạnh Bồ Tát. Thật sự cái hạnh này nó còn cao quý, cao rất cao quý, mà bên đại thừa gọi là Bồ Tát hạnh. Cho nên ở đây thầy thiết nghĩ rằng từ cái chỗ mà sơ khởi đầu tiên mà chúng ta tu theo đạo Phật là đạo đức nhân bản nhân quả. Các con nhớ kỹ, chúng ta phải thực hành cho nó cuộc sống của chúng ta, đem lại hạnh phúc cho gia đình chúng ta, để rồi người trong gia đình chúng ta, từ chồng con cái của mình, từ vợ con của mình thấy được, từ đó họ sẽ hướng với mình một hướng nhau, và đồng thời mình sẽ có đủ duyên, mình mới sống một mình độc cư trọn vẹn để mình đi sâu hơn nữa. Và mình là người cầm ngọn đuốc để dẫn cả gia đình mình đi, chứ không phải mình đi có một mình. Các con nhớ đây là cái căn bản nhất mà chúng ta cần phải học và tu. Vì mọi người cư sĩ chúng ta ở đây đều là những người có gia đình tất cả, trừ ra những người còn tuổi nhỏ chưa có gia đình mà quyết đi tu, thì chúng ta hãy bước vào chùa để mà chúng ta học hỏi những điều khổ của người chưa có gia đình. Còn người có gia đình là đã có nhân quả, có một thì chúng ta, thì ít ra mình cũng phải sống ở đây, mình tu tập một cái thời gian mà người ta xem thấy được cái phạm hạnh của mình sống ở đây được, thì người ta chấp nhận. Bây giờ thầy dụ, bây giờ thầy cho các con vào đây ở đây 4 tháng, như Đức Phật nói là khi vào 4 tháng mà Phật và chúng tỳ kheo thấy được thì cho xuất gia. Thì bây giờ các con là những người chưa có gia đình, chưa có lập gia đình gì hết, cái duyên tốt, còn trẻ tuổi, nó không có cái ràng buộc của ai kiết sử, thì những người đó đến đây sinh đều được chấp nhận cho ở đây tu. Nhưng mà xuất gia thì chưa cho, là vì còn trắc nghiệm coi thử coi cái có thích, có cái đời sống phạm hạnh có thích hợp với họ không. Họ đến họ sống, họ sống ở đây trong 4 tháng mà thấy hoàn toàn họ sống độc cư, họ ăn ngủ họ không có còn phí thời nữa, rồi họ biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trong mọi sự kiện. Bây giờ ví dụ như bữa nay cô Út cho ăn cơm muối họ cũng vui vẻ ăn, ngày mai cho ăn đồ rất ngon họ cũng bình thường, và biết là cái người này đã tùy thuận được trên cái sự sống của họ rồi, do đó họ được quyền xuất gia ở ngoài. Và ngay đó thầy là người đứng ra làm lễ xuất gia cho họ, là truyền cho họ những giới luật cần thiết cho họ, khi đó mới là chấp nhận họ. Chứ còn bây giờ họ còn nói chuyện, họ còn sống phi thời, ăn uống phi thời, mà xuất gia cho họ, họ thành tu sĩ rồi, tu sĩ này ra sao mấy con? Mấy con thấy tu sĩ này có đúng không? Họ sống không đúng phạm hạnh rồi, không đúng cái giới luật này rồi, thì như vậy làm sao mà xuất gia cho họ? Thì xuất gia thì có cái hình thức mặc cái áo, cạo cái đầu trọc, đi ra họ nói rồi có ông thầy này sao ông giống đời quá, ông ăn uống cũng như đời, rồi ông sống ông nói chuyện lu ba la. Như vậy là rõ ràng là người ta phỉ bán Phật pháp, có ích lợi gì? Cho nên khi mà xuất gia thì mấy con phải biết, muốn xuất gia không phải là đến đi xin xuất gia là thầy cho xuất gia. Vì vậy mà mấy con xuất gia là trở thành vị tu sĩ gì, dù cái tuổi mấy con lớn hoặc là nhỏ, điều hoàn toàn mấy con được ở đây thầy trắc nghiệm 4 tháng. Như Đức Phật ngày xưa cho một cái người giàu tu phải 4 tháng ở đây sống được đúng phạm hạnh, tức là phạm hạnh ngày xưa Đức Phật gọi là phạm hạnh đó, là giới luật đó, sống đúng những cái tiêu chuẩn giới luật, thì chừng đó thấy ở cái người này sống đúng vậy là cho họ xuất gia. Còn mấy con muốn xuất gia mau quá, mấy con thấy thầy chưa cho xuất gia, mấy con lật đật cạo cái đầu mình đi, rồi coi cái y áo ai đó xin cái mặt vô, thôi thiên hạ thấy tưởng ông thầy thật, chắp tay xá lia lịa, nhưng cuối cùng mình có ra gì mấy con? Thôi thôi học đâu ba mớ gì, kinh đại thừa cũng có những lời Phật dạy nguyên thủy có, gặp ai cũng thuyết giảng tùm lum mà còn nói thiền nói đạo nữa. Trời ơi, cái vấn đề này là vấn đề đau lòng nhất. Giới luật không biết, không hiểu phạm hạnh, cái đức hạnh ra sao hết mà dám coi như là mình là người xuất gia. Thiệt ra thì coi như cái hành động đó là hành động phỉ báng Phật pháp nữa, chứ không phải là hành động đúng. Bởi vì Đức Phật nói trùng trong lông sư tử là cái hạng này người này. Cho nên khi mà muốn xuất gia tu mà trở thành tu sĩ, trước khi mặc chiếc áo này như thầy thì được một vị giới luật, một vị thầy giới luật nuôi dưỡng mình, trắc nghiệm mình, thử thách mình để xem coi mình sống đúng cái đời sống phạm hạnh đó chưa. Nếu sống được thì người ta sẽ làm một cái lễ. Người ta cũng không làm cái lễ gì mà như ở bên Đại Thừa rồn rà đâu. Người ta đến đó thì người ta nói hôm nay, người ta tuyên bố rằng hôm nay là những cái phạm hạnh mà Phật tử đã sống được như vậy, hay hoặc là con đã sống được như vậy, con xứng đáng là một người đệ tử của tu viện này, hay là của người đệ tử của Phật, trở thành một vị tăng, một vị ni xứng đáng. Người ta chỉ cần nói như vậy là đủ rồi, người ta sẽ xuống tóc, người ta trao y bát cho cái người đó. Thì người ta sẽ truyền cho các cách thức, người ta dạy những cái hành động sống, đi xin ăn như thế nào, ôm bát như thế nào, ăn uống trong bát như thế nào, cách thức của một người tu sĩ như thế nào. Rồi lần lượt người ta dạy cách thức vấn y đắp y như thế nào, để rồi mình trở thành hoàn chỉnh là một người tu sĩ. Chứ còn khơi khơi cái rồi mặc áo rồi đi vô, thầy nói nhiều người, thầy nói là một tu sĩ mà chưa có quan nghi tới hạnh gì hết. Đó là ở đây là như vậy. Cho nên ở đây có một vị xin thầy xuất gia, tức là ham muốn. Nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình, có gia đình thì chắc chắn cái điều này thì thầy sẽ xét lại, để rồi thầy sẽ coi. Rồi trong khi đó muốn xuất gia thì xem coi cái gia đình, coi trong gia đình coi nó tốt hay là xấu. Trước khi đến nay, từ trước đến nay, đêm nào con cũng cầu nguyện cho con gặp được vị minh sư và theo con được, và cho con được xuống tóc xuất gia. Con nguyện sẽ cố gắng. Do đó thì các con biết là khi mình tập trung vào cái hơi thở thì vừa biết hơi thở, nhưng mà mình vừa có sự tập trung ở trong những cái xúc giác, cái miệng của mình, tức là nó có những cái hạt mà tiết ra nước miếng. Mình tập trung ngay những cái điều kiện đó, không ngờ là ví dụ như mình vừa biết hơi thở ra vô mà mình vừa chú ý ở trong cái miệng của mình, tức là mình phải nói rằng mình phải có cái sự nhìn hiểu, nhìn ở trong qua cái miệng của mình thì hơn. Cho nên do đó mà nó tác động ra. Cho nên nếu mà thầy ngồi ngậm miệng lại mà thầy tu, mà thầy cứ chú ý ở chỗ cái lưỡi thầy ngậm nó, thì tức là một hơi nó có nhức nhíu, nó tác động ra. Cho nên do cái chỗ mình tu sai như vậy đó, là do cái chỗ mà tu tập sai, là chỗ mình tập trung không có đúng cái nơi vị trí của nó, cho nên nó bị sai, nó mới ra nước miếng. Do như vậy thì bắt đầu bây giờ chúng ta tu như thế nào? Thì chúng ta phải nhắc như thế này, đừng có để mà chúng ta hít thở một cách thường, mà chúng ta phải nhắc, nhất là phải tập trung ngay cái chỗ cái nhân trung, cảm giác như hơi thở từ đây mà ra. Thì do đó hít vô thì chúng ta cứ tập trung ngay chỗ này, chúng ta nghe cái hơi thở đây mình xuất phát đi vô, đừng có để ý cái lưỡi chúng ta nữa, thì nó sẽ không có ra nước miếng nữa, nó sẽ hết liền. Do như vậy đừng có để ý trong cái miệng của chúng ta nữa, thì nó sẽ không có tác động những cái hạt tiết nước miếng đó. Có những trong miệng của mình nó có những hạt tiết nước miếng. Khi mình bỏ một miếng đồ chua hoặc là đồ ăn ngọt gì đó, nó sẽ tiết ra cái nước miếng, nó làm cho cái nước bọt của mình nó tiết ra. Còn bây giờ mình tập trung thì mình lo tập trung ngay chỗ này, cho nên nó thật là mình cảm, trong khi mình tập trung hơi thở mà cảm nhận nơi những cái hạt tiết nước miếng của trong miệng của chúng ta. Do đó là một cái sai. Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy tập lại như thế nào, bởi vì nó quen cái này rồi. Cho nên vì vậy chúng ta bảo hít là chúng ta nhớ rằng mình ở nơi cái nhân trung của chúng ta đây, là mình cảm nhận cái hơi thở của mình, nó từ đây nó hít vô, và cũng thấy từ đây nó xuất phát ra cái hơi thở. Cứ nơi cái tập trung nơi chỗ đó, thì sau một thời gian sau thì con sẽ không còn có tiết nước miếng nữa. Đó là những cái điều mà tu tập cho nó đừng có sai. Còn nếu mà thấy nó cứ như vậy hoài mà nó không được á, thì thôi không tu cái hơi thở này nữa. Coi như là con dẹp cái hơi thở đi, không tu. Bây giờ tu dưới nước chân, coi nước miếng nó ra không? Bởi vì con tập trung dưới chân làm sao nó ở trên miệng nó biết đâu nó ra đó. Cho nên vì vậy mà tập trung dưới bàn chân chúng ta. Chúng ta tu thân hành ngoại, tu thân hành nội không được thì chúng ta tu thân hành ngoại. Sau khi tu những cái pháp khác rồi, chúng ta thấy nó an trú được rồi, thì chúng ta trở về với pháp hơi thở, thì nó không có sao nữa hết. Nó hết rồi. Bởi vì nó quen rồi thì mình nhiếp vô thì nó vô hơi thở, mà nó không tập trung ở chỗ khác nữa. Câu thứ hai, khi ngồi kiết già, mắt hành giả nhắm lại hay mở mắt? Đó là câu hỏi, mình nhắm lại hay là mình mở mắt khi mình ngồi kiết già để mình tu như hơi thở, hoặc là một cái phương pháp định vô lậu, đặt cái đề mục ra mình tu, thì mình nên nhắm mắt hay là mở mắt? Nhắm mắt lại thì tâm con nó an, còn mở mắt ra thì tâm nó chao động và nước miếng chảy. Và như vậy là phải làm sao thưa thầy? Thì ở đây cái câu này thầy trả lời, người tu theo Phật thì chúng ta không nên mà nhắm mắt, mà cũng không nên mở mắt to, mà chỉ nhìn xuống cho đôi mắt mình mở 1/3 mà thôi. Nghĩa là trong 3 phần mắt mình mới mở cái 1 phần. Đó là đúng cách. Nhưng vì mà chúng ta không nhiếp phục được tâm, không an trú được tâm, cho nên tuy rằng mở, còn con mắt mở như thế này mà nhìn xuống như vậy, nó vẫn còn có sự chao động, nó còn có niệm khác nó xen vô, cho nên buộc lòng chúng ta phải nhắm mắt lại. Khi mà tâm nó tỉnh táo hẳn ngoài thì chúng ta nhắm mắt lại, thì nó dễ nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc là dễ nhiếp tâm trong pháp hơn, thì nhắm mắt lại. Mà khi mà đã quen rồi, quan nhiếp tâm rồi, thì chúng ta nên tập mở 1/3 mắt, chứ không được mà mở to, mà cũng không được nhắm mắt, vì nhắm mắt nó dễ bị đi vào hôn trầm. Cho nên ở đây khi mà tỉnh, cho nên nó hay có những niệm, cho nên buộc lòng chúng ta phải nhắm mắt lại để thu nhiếp cái tâm của mình, nó dễ hơn. Mới đầu tu là nhắm mắt được, nhưng mà sau khi mà tu mà thấy nó có trạng thái hôn trầm thì miên, thì chúng ta không nên nhắm mắt, phải mở mắt để mà phá đi những cái hôn trầm thì miên. Đó, như vậy thì trong cái vấn đề mà nhắm mắt hay mở mắt thì thầy đã giải quyết cho, khi mà bị hôn trầm thì miên thì nên mở mắt, mà khi tu mà bị dao động, tức là bị tâm bị động, thì tức là nó có niệm khởi xen vô xen ra, thì do đó chúng ta hay nên nhắm mắt. Nhắm mắt để mà chúng ta lắng, dùng một cái sức tưởng chúng ta như cái hơi thở ra vô cho nó rõ ràng, và đồng thời thì khi đó mà muốn cho cái hơi thở mình ra vô mà nó không tập trung ở trong cái miệng của mình nữa, thì do đó mình nên tắt ý, hít thì mình hít vô, thở mình nên thở ra. Do đó nó có cái hướng dẫn trước, cũng như có một người dẫn mình trước, cũng như có một người nhắc tuồng mình làm theo sao, nhường nhắc hít đó. Bây giờ cái đó là người nhắc mình rồi thì bắt đầu đó mình hít vô, rồi bây giờ thở, mình nói mình nhắc thở thì có người nhắc rồi mình mới thở ra. Làm như vậy nó rất chính xác cho cái hơi thở của chúng ta, và đồng thời chúng ta cứ tập như vậy thì tùy theo. Chứ nếu không, nếu mà chúng ta không có xét kỹ thì chúng ta tập 10 phút, 20 phút, 30 phút thì nó sẽ bị nặng đầu. Bởi vì cái đó là cái sức tập trung cao, vì ta ý từng hơi thở của chúng ta. Cho nên trong khi mà các con tu phát thanh hình niệm, các con biết khi ngồi xuống không có nghĩa là hít thở, mà con tự hít thở 5 hơi thở rồi im lặng, im ren gì đâu. Mấy con ngồi từng cái hơi thở, cũng như từng cái hành động đưa cánh tay ra thì mấy con đã nhắc, đưa tay ra thì đưa tay ra, đưa tay vào thì đưa tay vào. Thì vậy cho nên hít thì mình cũng phải nhắc, hít thì mình hít vô, thở thì mình mới thở ra, hít thở, hít thở, chứ đúng 5 hơi thở thì mình đứng dậy, mình tả ra, mình đứng dậy, mình đi chuyển hành, chứ không phải là tới hơi thở rồi làm thinh hít thở 5 hơi thở như mình tu định niệm hơi thở thì mấy con đã tu sai. Còn bây giờ vì cái trường hợp tu định niệm hơi thở mà nó có những cái tập trung sai, cho nên mình sử dụng hít thở có những cái loạn động, có những cái vọng tưởng mà nó hay xen vô, cho nên mình an trú cái tâm mình trong hơi thở không được, buộc lòng mình phải nhắc, phải dẫn nó từng hơi thở từng hơi thở, cho nên cuối cùng thì mình tu không có vọng tưởng đâu. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên có nhiều người ngồi tu hơi thở mà sao vọng tưởng quá trời, rồi sau nó hết vọng tưởng thì nó lại hôn trầm. Cho nên các con nhớ, các con nhắc như vậy là hôn trầm nó cũng không vô được nữa. Bởi vậy cho nên cái hôn trầm thì miên là do cái phương pháp tác ý theo cái hành động của nó, thì nó sẽ phá đi, nó không còn cái hôn trầm thì miên. Đó là tất cả những cái kinh nghiệm mà ở đây nói ra để cho mấy con biết cách thức mà con tu tập. Hầu như cái người ta an trú, người ta nhiếp tâm được là người ta nhờ, người ta dẫn cái tâm người ta vào từng chút như vậy. Các con nhớ rõ rồi phải không? Nói vậy là không bao giờ mấy con còn tu sai nữa đâu. Câu hỏi thứ 3, tu định niệm hơi thở trong năm 2003, tháng 2 đầu, 2 tháng đầu tác ý, an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, căn cứ tu đề mục được 30 phút, đuổi bệnh được 30 phút, tổng